Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2022.
Thế thì muốn nói hỏi thì hôm nay sắc như là thấy sắc hồ bằng em rồi ta. Phải như là cái hồ hồi xưa cũ hay là sao lại hay là sao đó.
Thì cuốn đó thì hồi đó của ông Hội dân em viết tái bản lại, sửa mấy cái lỗi chính tả rồi mình tái bản lại thôi.
Thôi bạn đi sửa mấy lỗi chính tả thôi chứ cũng đi cũ anh đó.
Tôi cũ chứ sửa làm gì? Đâu phải mình viết đâu mà mình sửa. Mình để sửa mấy cái lỗi chính tả thôi chứ mà người ta viết sao mình để vậy chứ mình sửa anh chị. Mình đâu có quyền sửa. Không có quyền. Tác giả người ta viết vậy mình để vậy, chỉ có mấy cái lỗi chính tả mà lúc mình ta đánh lại sai mình sửa thôi chứ. Như là mình trình bày lại cho nó dễ đọc thôi. Cái chữ rồi nó to hơn dễ đọc.
Mình là mình lấy sách như thường đó dẫn cho lấy đồ cũng vậy, cũng lấy mấy cái sách cũ là sao mà lấy vậy thôi.
Đó, chứ mình sao dám sửa của trường thượng đế.
Thấy em nói là sợ là mình cũng đó cũng có một cuộc vậy là xem qua luôn hay là
đâu
cũng
có
là
mình phải
cũng cái...
mình phải coi lại chứ, mình phải coi lại coi có lỗi chánh tả sót có được không, mình phải sửa với cái in ấn nào nó cũng có lỗi chánh tả hết, hiểu không? Thành ra trước khi mình in lại cái gì mình cũng phải kiểm soát lại coi nó có lỗi chánh tả không, mình phải sửa chứ đâu phải mình lấy mình in, mình ta in sao mình in vậy đó, làm gì in làm gì. Và mình phải trình bày lại sao cho nó dễ đọc, cái chữ cái khổ chữ nó như thế nào cho nó dễ đọc, hiểu không?
Còn mấy cái thơ của ông Tư là em đọc là đọc là mấy lấy cái thơ làm sao qua một quyển hay sao không, cái thời giờ em đâu thấy một cái quyển như vậy.
Không thấy bây giờ tôi cho đó, thấy đó, bây giờ có tập thơ của ông Thư mừng không, rồi đó giờ không có thấy.
Dạ mừng chưa, không hồi đó đọc ví dụ mấy cái cái kia cũng có một hai cái, còn mấy cái không đầy đủ, không đầy đủ
thì bây giờ gom hết trong một cuốn sách đầy đủ rồi đó, vui không?
Dạ vui,
Có người
em đọc hôm đấy.
Có người phục vụ cho mình rồi. Thấy không? Mình sung sướng quá rồi, bây giờ có người phục vụ sẵn cho mình rồi.
Vậy là còn mình chỉ còn học và thực hành thôi không?
Đó,
được
còn
trước mà còn không thực hành nữa thôi chứ.
Không có học hành thì mai mốt xuống dưới có người hỏi giấy thôi chứ tôi đâu phải tôi hỏi đâu. Nhận
Thì
được.
mấy ông đọc mấy quyển kia thì nó không có thơ đầy đủ.
Rồi đó giờ
Cũng
cuốn
vậy
đó là
em cũng.
lần đầu tiên mới in cái cuốn đó, chứ rồi đó giờ không có in cuốn đó bao giờ, không có ai in đến
Dạ.
sao không có được.
Dạ thì em thấy lạ cái cuốn đó em đọc từ em thấy đồ hết rồi thấy dạ là em biết là cái này là lạ rồi em đọc
Okay.
hết rồi dạ.
Cái này là mới in lần đầu tiên cuốn sách đó, nó hồi đó giờ không có sách này.
Dạ
Rồi cái cuốn mà
thấy
Thượng
em
Đế,
đọc cái cuốn này sẽ thấy lạ quá em thơ.
cái cuốn Thượng Đế giảng chân lý đó, nó là hai phần mà người ta nhập lại là không đúng. Hai phần cuốn Thượng Đế giảng chân lý mà Cha Kim nói trong cái quấn tự á, là khi mà Cha Kim mà nói cuốn Thượng Đế giảng chân lý á, là 63 câu hỏi thôi. Còn cái phần sau á, là quấn từ, nhưng mà có một lần họ in họ dồn lại hết họ nói được Thượng Đế giảng chân lý, cái đó nó cũng có đúng.
Em chưa coi cuốn tiếng lấy mới thấy rồi.
Rồi có nhận được cái gì nữa, bốn cuốn phải không?
Cuốn rồi hai cái thơ về đề tâm đạo. Nhưng mà thơ đọc vào giấy em cũng đâu hiểu gì đâu anh, học đọc mấy
Bây
thơ cũng
giờ không
học
hiểu để
tôi hiểu còn không để là sao hiểu hết.
bây giờ không hiểu để từ từ rồi mình sẽ học tới. Không hiểu thì phải mò học chứ, giờ ông Tư ông để lại không ra, để ông Tủ hay là bỏ đó ra. Bây giờ không hiểu thì mình phải mò lần mò mình học tới chứ. Mình phải ráng chứ. Thì từ từ lần mò
Để
mình
đọc từng từ nhé.
từ từ mình phân tích từng chữ có ông muốn nói gì, chữ nào hiểu được thì hiểu. Đó.
Đó.
Kinh
Ba
sách.
lắm.
Kinh sách để lại là để cho mình mò mình học mình hiểu chứ đâu phải là để đó.
Nhưng mà cái kiểu tu đời mới bây giờ em thấy hình như bạn đạo em thấy hình như đọc sách anh.
À,
Hình
thì
như là
bởi
không
vậy
đọc.
tại
Nói
vì
chung là
đời
thấy
tại vì đời đời nó lôi cuốn quá à, chứ không phải kiểu mới kiểu cũ gì hết á. Đời lúc này nó đủ nhiều sự quyến rũ, nó thu hút con người ta nhiều hơn chưa.
đó đúng không chị nó vậy đó dạ
Thì bây giờ
anh nói là chính xác
người nào có tâm đạo thì khác, còn không có tâm đạo thì khác thôi. Có tâm đạo thì còn giây phút nào mà ông trời cho hít thở thì ráng học đạo. Còn mình không có tâm đạo thì mình đi theo đợi. Mình chờ cái dịp khác mà không biết dịp nào thôi.
thì vui quê cũng một cái chiều hướng là mỗi người mỗi trình độ khác nhau ai muốn học
Thì
kiểu
trình
nào
độ có nhiều cái trình độ chậm thì phải học nhiều kiếp hơn nữa. Khổ cực hơn nữa.
giờ tính lại nhìn lại em thấy sắc là nhiều người nói không biết ơi sắc ở đâu
Rồi đồ là phát hết trơn rồi đó, gửi hết rồi đó, cũng còn một hai gói nữa là hết rồi đó. Mất cũng hết 2 tuần lễ. Rồi bây giờ học nha. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Quý tưởng. Quý tưởng trời cao siêu diệu pháp, từ quang ban chiếu khắp nơi nơi. Thực hành chánh pháp nơi nơi đạt, uyển chuyển thâm sâu hiểu ý trời. Đương sĩ Hằng. Không nghe gì hết hiển à.
Estimons dans notre pensée, estimons dans notre pensée Dieu le Très-Haut et le Dharma sublimement merveilleux. C'est la lumière de bonté illuminante toutes les contrées. Pratiquons le Dharma juste afin que partout nous jouissons de la réussite. Nous comprenions avec souplesse et profondeur la volonté de Dieu.
Quý tưởng trời cao.
Estimons dans notre pensée Dieu le Très-Haut et le Dharma sublimement merveilleux.
Bây giờ mình đi từ thấp tới cao nha. Bây giờ trong lúc mà mình hành pháp á, trong lúc nào mình quý tưởng trời cao. Moment nào va progresser du plus bas niveau vers le plus haut niveau. À quel moment de la pratique des exercices, on pense et on estime Dieu le Très-Haut. Bây giờ mình trả lại cái phương pháp công phu. Trong lúc mà mình hành pháp, trong lúc mình hành cái pháp nào mình tưởng tới trời cao. Examen.
Mình nguyện nó bắt đầu mình nguyện cái đó là mình tưởng rồi, tưởng tới trời rồi.
Đâu có nguyện đâu phải tưởng tới trời, nguyện tưởng tới ai?
Lúc
Đúng.
mà bắt đầu mình
Lúc mình nguyện mà mình tưởng tới ai? Mình nguyện danh ai? Học cái bài nguyện mà quên rồi ha. Donc, bien a dit que c'est pendant les invocations au début, je dis non. Pendant les invocations à qui on pense? On invoque les noms de quel Bouddha? Le Bouddha Quang Yin et le Bouddha Di Lặc. Rồi bây giờ trong cái pháp của mình á, lúc nào mình tưởng tới trời cao, ai có làm?
lúc mà mình lại ha phải mình bảo
Không, lúc mà hành hành ba pháp á, giờ gom lại cho nó dễ. Lúc mà mình hành ba cái pháp á, ba cái pháp chánh á, pendant les trois exercices principaux, à quel moment on pense à Dieu et comment on pense et pourquoi on pense à Dieu, à quoi ça sert?
lúc soi hồn với lúc thiền định.
Chắc rồi, không có đúng. Mình chỉ còn con cái. Chơi lô tô trật rồi. Lô tô nó trật rồi. Cái số kia nó ra đúng hơn. Có 3 số mà chơi hết 2 số trật rồi. Phải chơi ba số thì đúng luôn á.
C'est au moment où on chắp tay là.
Hả?
Au moment où on chắp tay, les deux tay, tu sais.
Không phải. Không
Là on
phải lúc
commence
đó.
à penser à là-haut.
Không phải cái lúc đó. Mình tưởng tới trời phải có ích lợi gì để làm cái gì chứ không phải tưởng tới gì không, phải không? Mà tưởng tới trời là tưởng làm sao? Chứ không phải nhớ tới ông trời vậy là tưởng đâu.
Mình connect phải không?
Không, không phải cái đó. Vậy là bữa nay bổ túc thêm phương pháp công phu ha.
Thở pháp luân thường chuyển lấy tưởng tới trời là hít thanh khí của trời đất vô vô bản thể mình hả bảo
À, hít vô thanh khí của trời đất cho mình á, thì lúc đó mình phải tưởng tới trời. Giờ cho nghe nha, bữa nay ôn lại sau khi mấy chục năm hành pháp, bữa nay mình ôn lại một cái mới ha, ôn lại nhưng mà một cái mới.
đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, chúng ta phải tưởng nhớ đấng cha thượng đế đại thanh tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Không có đấng đại thanh tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở đâu. Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lỗ bịch trong khối óc của chúng ta. Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong ta trong trược cũng có ngài, trong ruột phèo phổi phèo của các bạn ở trong đó là trược, nhưng mà có sự hiện diện của ngài, thấy chưa? Và trên bộ đầu cũng có sự hiện diện của ngài, nhỏ nhất của ngài và lớn nhất của ngài, thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thì các bạn vừa khai mở tâm và khai mở thân, tâm thân lưỡng tiện khai triển tiến qua vô cùng. Đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, chúng ta phải tưởng nhớ đấng cha trời thượng.
Donc pendant qu'on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle, on pense à Dieu le Père.
Đại thanh tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này.
C'est la grande sérénité, c'est Dieu le Père qui représente la grande sérénité qui nous a béni, qui nous a accordé ce souffle.
Không có đấng đại thanh tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở đâu.
Sans la grande sérénité, nous n'aurons pas l'occasion de respirer.
Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lỗ bịch trong khối óc của chúng ta.
Donc on emprunte cette énergie, ce souffle d'énergie pure pour nous éveiller spirituellement et pour débloquer tout ce qui est bloqué en nous.
Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong ta.
C'est la grande capacité de cette énergie pure et nous aide à nous débloquer et pour que nous prenions conscience que Dieu est en nous.
Trong trược cũng có ngài, trong ruột phèo phổi phèo của các bạn ở trong đó là trược, nhưng mà có sự hiện diện của ngài, thấy chưa? Và trên bộ đầu cũng có sự hiện diện của ngài.
Je veux dire, dans l'impur en nous, Dieu existe aussi dans nos viscères, dans nos entrailles. C'est impur, mais Dieu existe aussi. Et dans la partie haute, notre cerveau, notre tête, Dieu existe aussi.
Nhỏ nhất của ngài và lớn nhất của ngài, thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển.
Donc la plus petite chose c'est Dieu et la plus grande chose aussi c'est Dieu. Et à ce moment-là, on prendra conscience que nous résidons dans la main de Dieu pendant que nous faisons la respiration cyclique sans rétention de souffle.
Thì các bạn vừa khai mở tâm và khai mở thân.
Et à ce moment-là, avec l'exercice de la respiration cyclique sans rétention de souffle, on débloque notre corps et notre conscience, les deux en même temps.
Tâm thân lưỡng tiện khai triển tiến qua vô cùng.
Ainsi,
đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân,
ainsi nous développons notre corps et en même temps notre conscience, notre âme, et nous évoluons à l'infini. Rồi, hiểu rõ chưa? Bữa nay được học thêm cái nữa rồi đó. Pháp luân thường chuyển hay không? Tâm lẫn thân mà phải biết tưởng tới Thượng Đế.
Hồi nãy nói phổi phèo sẽ qua bảo phổi phèo.
Phổi phèo c'est les entrailles, les intestins et tout ça.
to ski away. Okay.
Này đó, cái này giờ đó giờ chưa có học phải không?
Cái lúc mình hít là mình nghĩ tới sao mà?
Mình tưởng tới. Tưởng tới thì nó mới khai cái tâm của mình. Còn nếu mà mình làm pháp luân thường chuyển không thì nó mới có khai thân thôi. Bây giờ tâm thân lưỡng nghi tiến hóa, hai cái đồng tiến là khai tâm lẫn thân. Thì bây giờ mình thêm một nấc nữa để cho cái tâm mình nó mở ra, nó biết tưởng về trời cao không? Biết tưởng tới
tưởng là cái tâm mình nó tưởng.
Thượng đế ở khắp nơi nơi, trượt cũng có ngày mà thanh cũng có ngày, trong ruột gan của mình á, là cái chỗ hôi thối cũng có ngày, trên bộ đầu thanh nhẹ của mình cũng có ngày. Rồi bây giờ ngoài cái tưởng nhớ tới trời trong lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển, bây giờ làm sao để cho mình tưởng tới trời được? Ngoài cái pháp luân thường chuyển, lúc nào mình có thể tưởng tới trời được? À quel moment on peut encore penser à Dieu en dehors de l'exercice de la respiration cyclique sans rétention de souffle?
Si en invoquant l'amour dit la fin, non?
Oui, en invoquant l'amour dit la fin. À ce moment-là, pourquoi en invoquant l'amour dit la fin, on peut penser à Dieu? Tại sao lúc mà mình niệm Phật mình có thể tưởng tới trời dễ hơn?
Parce que ça ouvre notre esprit de compassion.
C'est parce qu'on s'élève spirituellement. D'abord, on s'élève spirituellement. Mais pour s'élever spirituellement, il faut concentrer son énergie et le pousser notre âme au sommet de la tête. C'est à ce moment-là qu'on peut penser vraiment à Dieu. Sinon, c'est la vie qui nous tire vers le bas. Nghĩa là trong lúc mà mình niệm Phật, mình gom cái ý điển của mình lại. Mình hướng thượng, mình ép cái phần hồn mình lên trung tâm bộ đầu, thì lúc đó mình mới tưởng trời Phật nó dễ dàng hơn. Mình hướng thượng mà. Giờ nghe các thầy nói gì nha.
Xin ông Tám giải thích thêm làm cách nào để thiền 24/24.
Thiền 24/24 thì mình phải niệm Phật. Niệm Phật nhiều thì tự động nó tưởng tới trời Phật, nó cảm thấy sự thanh nhẹ trong lòng nó, thì đó là thiền 24/24. Chúng ta thiền phải có giờ giấc, cái cơ thể nó không có chịu đựng lâu được, chúng ta phải tùy thuộc cái cơ thể, vì cả ngày mỗi ngày chúng ta ăn uống phức tạp, tôi ăn nhiều thì thiền không được tốt, ăn ít mệt. Niệm Phật đều và tâm thức càng ngày càng cởi mở, chịu thiền thì cái người đó chỉ có khỏe không, không có mệt. Còn ăn nhiều nó sẽ tạo bệnh.
Xin ông Tám giải thích thêm làm cách nào để thiền 24/24.
Thiền 24/24 thì mình phải niệm Phật. Niệm Phật nhiều thì tự động nó tưởng tới trời Phật, nó cảm thấy sự thanh nhẹ trong lòng nó.
Donc si on invoque régulièrement, automatiquement on pense à Dieu et au Bouddha et on va ressentir la légèreté dans notre cœur. Lúc nào mình tưởng tới trời Phật nó lúc nào mình mới có thể, cái trình độ nào mình mới có thể tưởng tới trời Phật mình nó có giá trị, mình phải làm sao? À quel niveau on peut penser à Dieu et que ça devient efficace? Lúc nào mình phải làm cái gì trước rồi mình mới có thể tưởng tới trời, trời mà nó có hiệu quả hơn, nó có giá trị hơn.
Mình phải giải trượt rất nhiều đặc cái energy mình nó s'élever chứ thôi, nó thấp quá mình không có, on peut pas être en touche avec l'énergie de Dieu, quoi qu'on n'arrive pas évidemment à trouver l'équilibre et puis trouver la possibilité d'être en contact avec Dieu, mais il faut absolument s'alléger pour pouvoir être au mieux et pouvoir recevoir tant soit peu l'énergie de Dieu. Mình phải giải trượt rất nhiều, maximum, để mình có thể tăng cái chấn động lực của mình nó lên trên bộ đầu. Rồi hồi đó mình mới có ước mong được có chút ít điển của Thượng Đế. C'est immense ce que je... C'est pas possible, mais mình phải tăng vers cette direction-là pour pouvoir bénéficier de la bénédiction de Dieu.
Nghe thầy giảng nha.
Thưa thầy, con kính xin thầy chỉ dạy cho con ba điểm sau. Thứ nhất, từ trước đến nay, bao giờ con cũng nguyện Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, rồi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay nghe thầy giải đáp, con có nên tiếp tục như cũ hay nên sửa lại?
Phải ít nhất căn bản, mình phải tu, mình từ cái xác này động loạn, mình phải giải tiến để trở về không thanh nhẹ. Lúc đó mình mới tưởng Thượng Đế nó mới có giá trị, và mình thấy tấn toàn năng đã làm việc rất nhiều trong quả địa cầu cũng như thiên giới, thì lòng kính trọng của mình thật sự hơn. Chứ còn cứ niệm đại, niệm cái ông lớn nhất rồi quên cái ông nhỏ cũng không được. Từ nhỏ đi tới lớn nó mới đúng. Phật là từ con người động loạn đi tới sự thanh nhẹ, quân bình, rồi mới tưởng nhớ sự bác ái từ bi của Thượng Đế đã xây dựng cho quần sanh biết bao nhiêu kiếp rồi.
Donc la question d'un pratiquant qui demande avant, on doit invoquer le Dieu le Père avant d'invoquer les six mots mantriques. Et comme maître a expliqué, il demande s'il faut continuer à le faire. Maître a expliqué qu'il faut d'abord nous purifier.
Cho con ba điểm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, rồi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay nghe thầy giải đáp, con có nên tiếp tục như cũ hay nên sửa lại?
Phải ít nhất căn bản, mình phải tu, mình từ cái xác này động loạn, mình phải giải tiến để trở về không thanh nhẹ. Lúc đó mình mới tưởng Thượng Đế nó mới có giá trị, và mình thấy tấn toàn năng đã làm việc rất nhiều trong quả địa cầu cũng như thiên giới.
Donc il faut nous vivons dans ce corps impur, il faut pratiquer pour s'alléger, se purifier, pour qu'on revienne au vide pur et léger, pour pouvoir penser à Dieu qui a beaucoup œuvré pour que ce globe terrestre et pour le monde céleste.
Thì lòng kính trọng của mình thật sự hơn.
Còn bảo em nghe.
Chứ còn cứ niệm đại, niệm cái ông lớn nhất rồi.
Et à ce moment-là, notre pensée d'estime et d'amour vers Dieu a plus de valeur. Mais si on invoque...
Quên cái ông nhỏ cũng không được.
Mais si on invoque Dieu et on oublie les Bouddhas, c'est pas la bonne voie. Il faut progresser du plus bas vers le plus haut.
Từ nhỏ đi tới lớn mới đúng. Phật là từ con người động loạn đi tới sự thanh nhẹ, quân bình rồi mới tưởng nhớ sự bác ái từ bi của Thượng Đế đã xây dựng cho quần sanh biết bao nhiêu kiếp rồi.
Donc le Bouddha, c'est un être humain qui a mené la vie de perfectionnement pour devenir Bouddha, et à ce moment-là, il pense à Dieu. Il pense à Dieu qui a œuvré pour l'humanité et pour les êtres vivants depuis très, très, très longtemps. Donc à ce moment-là, il faut vraiment... Là, il a parlé de revenir au vide, ça veut dire revenir au niveau du Bouddha pour pouvoir vraiment aimer et estimer Dieu. Ở đây là cái trình độ cao hơn. Thầy nói là phải trở về không thanh nhẹ, trở lại cũng như ông Phật, ông tu thành Phật rồi đó. Ông mới biết quý tưởng trời cao, mới hiểu rõ là ông trời đã làm cái gì cho chúng sanh, cho nhân loại. Từ biết bao nhiêu kiếp à? Nãy Túc muốn hỏi gì?
Vậy ý là nói là nếu mà mình muốn tìm Thượng Đế thì phải mình phải niệm Phật trước cho nó không, rồi mình mới tiến tới Thượng Đế.
Nó có nhiều trình độ như nãy mình đã nói đó. Thứ nhất là trong lúc mình làm pháp luân thường chuyển là lúc đó mình bắt đầu tưởng rồi. Rồi sau đó mình phải niệm Phật nhiều. Mình gom cái luồng điển, mình thanh nhẹ, mình mới tưởng tới trời được. Mà nói cái trình độ này, cái thứ ba là cao hết. Muốn thật sự mà tưởng, quý tưởng trời, thầy nói thầy, làm sao mà biết quý tưởng trời là phải trở về tới ngôi vị Phật. Tưởng tới vị đại từ bi bác ái như ông trời. Lúc đó ông Phật, ông mới hiểu rõ những chuyện làm của ông trời. Ông mới quý tưởng ông trời nhiều hơn. Tôi tắt cái micro của Túc ở nhà, tại khi nào cần nó mở lên là cái chỗ đó ổn lắm.
Dạ, tôi mở bên tóc liền, mở nhà chứ bên này. Thế là muốn hỏi là Thượng Đế với trời là cũng một hay sao không anh?
Thượng Đế với trời là một chứ là mấy? Dạ. Rồi bây giờ trong cuộc sống hàng ngày lúc nào mình tưởng tới trời? Ngoài những lúc mình luyện, mình tập. Trong cuộc sống hàng ngày của mình lúc nào mình nghĩ tới trời?
Lúc mà mình làm việc là hết công của mình.
Rồi lúc nào nữa?
Lúc mình đau khổ.
Hả?
Lúc mình đau khổ.
Lúc đau khổ hả? Lúc đau khổ. Rồi sao nữa?
Mình đau quá, mình không biết kêu ai, mình kêu trời.
Con nè, con suốt và con bon sợ dưa. Rồi lúc nào nữa?
Trước khi ăn cơm.
Trước khi ăn cơm, rồi lúc nào nữa?
Trước khi mình, on est spectateur dans le décor du ciel et de la terre, quand on se promène dans un site magnifique, on est touché par la grâce et on pense à Dieu, à toute cette magnificence qu'il nous donne quand nous sommes en pleine nature, par exemple, ou en forêt. Nous avons ce sentiment et on pense tout de suite à Dieu pour lui remercier de toute cette merveille que nous sommes, que nous avons sur terre. Mình nhớ tới trời khi mình đi ra núi non, mình gặp cái cảnh nào mà đẹp hoặc là thấy mặt trời mọc, mình cũng nhớ tới trời. Tại mình thấy rất là đẹp, thấy ông trời, ông làm cho mình cái cảnh cho mình sống rất là đẹp, thanh tịnh.
Giờ có những lúc nào không, như lúc này đó mình có tưởng tới trời không?
Nhớ chứ, tưởng như rất đang, là nhiều.
Như đang lúc này nè.
Rất nhớ rất là nhiều.
Mình nhớ cái gì? Mình nhớ cái gì tới ông trời? Mình nhớ ông làm cái gì?
Nhớ cái bài học của ông trời là mình phải đi, tại vì sống trên trái đất này nó khó khăn quá rồi, mình ráng tu đặng cho ổng dẫn mình đi chỗ khác yên hơn, chứ mình ở trên trái đất này nó tiếp tục có giặc giả hoài hoài, nó khổ sở hoài hoài.
Trong lúc mà thiên cơ biến chuyển gì đó, mình tưởng tới trời là mình tưởng sao? Pendant que le moment mécanique céleste agit. On pense à Dieu, mais comment on doit penser?
Que nous sommes prêts à partir à tout moment, que nous ne sommes pas attachés à la vie comme les autres humains. On sait la valeur de la vie, mais nous ne sommes plus attachés à rien. Nous sommes légers et tout à fait comme.
Mình có còn còn mình thấy vậy mình có còn thích ôm của không?
Sợ quá rồi hết dám ôm ai nữa. Không dám ôm gì nữa hết, không ôm ai mà không ôm của, không ôm cái gì nữa. Rằng mình nhẹ rằng mình đi chứ thôi mình ở lợi chết luôn.
J'ai posé la question pendant la mécanique céleste agit, est-ce qu'on on embrasse encore notre fortune, nos richesses? Mouyak va répondre en français.
Nous avons, bien sûr, nous avons jusqu'à présent mis de côté un petit peu pour les jours moins bons, mais là, nous savons qu'il faut être léger pour partir. Moins de bagages possible pour pouvoir partir. Sinon, si on reste sur cette terre avec tous les conflits présents et futurs, on va recevoir la bombe sur le nez, un de ces quatre. C'est vraiment pas ce qu'il faut pour nous. Nous avons compris qu'il faut partir léger.
Là, bây giờ, mình nhìn trước mắt, mình mở tư quan ra, mình nhìn, mình nghe, mình thấy có nhiều chuyện nó làm cho mình buồn, có nhiều chuyện nó làm cho mình bực mình, có nhiều chuyện mình không thích. Mình thấy cái thiện, cái ác. Rồi bây giờ mình phải nghĩ làm sao để cho cái tâm mình nó an. Donc pendant ces choses-là, on ouvre ces quatre sens. On voit, on entend. Il y a des choses qui nous choquent. Il y a des choses qui... qu'on n'aimerait pas voir. Et ça se passe devant nous. Comment on doit penser à Dieu pour rester calme?
On se dit que c'est juste la mécanique céleste. C'est dans les projets de Dieu. Nous n'avons pas à intervenir ni émotionnellement, ni physiquement. Ce n'est pas de notre ressort. Nous avons une chose à faire, c'est pratiquer davantage pour nous sauver. Mình không có, mình nhớ cái đó là, mình biết cái đó là ông trời, ông sắp đặt, chuyện sắp đặt con trời, mình không có giao thiệp vô. Mình nhớ
can
là
thiệp. Cái mình không có can thiệp.
Can thiệp, pardon, chứ phải sao tous les jours. Can thiệp vô, mình phải biết là cái phần, bổn phận của mình là cứu mình, là mình phải về không, để mình đi nhẹ nhàng hơn.
Thì mình biết là mọi sự do ông trời sắp đặt, đó, nghĩa là không có sự chấp thuận của ông trời, thì không có chuyện gì nó có thể xảy ra tại mặt đất này được. Mà khi mà ông trời ông làm cái gì đó, cái mục đích để làm cái gì? Donc quand Dieu fait quelque chose, si Dieu n'accepte pas, il n'y a pas l'accord de Dieu, rien ne peut se passer sur terre. Et si on voit des choses qui se passent sur terre comme ça, c'est parce que il y a l'accord de Dieu. Et pourquoi il a voulu faire ça? Et qui doit faire ces choses-là? Comment il va le récompenser?
Il va l'envoyer, la personne qui provoque tant de douleurs, vers la destination finale qui est le... Bon, pas terrible.
Oui, mais c'est Dieu doit récompenser tout ce qui œuvre pour lui.
Mais c'est une récompense d'aller au pas... Dans l'enfer le plus bas, c'est une récompense parce que sinon il pourrait le détruire comme ça, il ne serait plus rien du tout. Donc il lui donne quand même la possibilité de continuer à vivre. C'est-à-dire dans le cœur de cette personne, il y a la méchanceté, la cruauté. Donc Dieu profite de ça pour lui le prendre et le servir et faire selon sa décision finale.
Mm-hmm.
C'est comme ça qu'il agit, Dieu. Il utilise les gens les plus méchants pour faire des choses insensées.
Đến gì gây cái cảnh tang tóc mà thê thảm tại thế để làm cái gì?
Để cho người thức tâm.
Để giúp cho con người thức tâm cái gì? Thức tâm cái gì?
Thức tâm là đời là tạm bợ.
Xuống đây để học hỏi và tiến hóa thôi.
Có cửa bao nhiêu bây giờ người ta cũng mất hết.
Bây giờ mình thấy rõ mấy người bên đó họ bỏ chạy hết rồi, đâu có ôm được cái gì nữa đâu.
Mà của ở ngoài nước cũng bị, cũng bị lấy lại.
Thành ra mình thấy rõ là cái tất cả là nó nằm trong cái bàn tay của ông trời, ông sắp đặt cho mình học tạm mà mình tưởng thiệt, mình tưởng của mình. Thiệt ra thầy cứ thường nói hoài, mấy người mà ông trời không cho của nhiều đó là tội nhiều. Tại vì họ làm bậy, dễ làm bậy. Mấy người mà của nhiều dễ làm bậy, mình tưởng của mình đó, mình xài phung phí cho một mình đó, là cái đó là chỉ có tội thôi à. Thành ra giàu không phải là cái phước đâu, thức tâm mới là cái phước. La richesse c'est pas un mérite, c'est pas un bonheur, parce que avec la richesse on peut faire plein de bêtises. On croit que c'est ça, c'est notre richesse, c'est nous qui avons travaillé pour mériter tout ça, pour avoir tout ça, et on le garde égoïstement pour soi-même. Au lieu de faire que les choses que Dieu veut qu'on le fasse, c'est de le partager. Et ça, on a plus de risques de commettre des erreurs. Et les punitions, plus tard, les punitions sont plus importantes. C'est pour ça que les gens qui sont très riches sur Terre et qui ne s'éveillent pas spirituellement, ils vont payer très cher. Giờ nghe cái này nha.
Cho nên chúng ta tu phải niệm nhớ, luôn luôn nhớ về trên. Việc gì cũng là bên trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn. Và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu tự chính tôi làm và tôi cố làm. Làm sai họ nào không hay, không có tưởng về trên. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông là rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt, mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết. Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng các bạn, mở lục căn lục trần các bạn, thì các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn trong đường đời cũng như đường đạo. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta hành thiền là một chuyện hữu ích. Chúng ta hành thiền và chúng ta nói lên tất cả những cái gì quẩn khúc trong nội tâm chúng ta, dâng lên trời để thọ hưởng cái phần sáng suốt đó, để về cai quản lấy chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng như bên trên đã ân bàn cho chúng ta. Cho nên chúng ta tu phải niệm nhớ, luôn luôn nhớ bên trên. Việc gì cũng là bên trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn. Và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu tự chính tôi làm và tôi cố làm. Làm sai họ nào không hay.
Donc, on mène la vie de perfectionnement avec le dharma qui est basé sur l'énergie. Donc, on doit penser au monde d'énergie, penser au monde d'en haut. Alors, à ce moment-là, quand on va travailler, quand on va œuvrer, c'est de façon plus lucide. Si nous pensons qu'il n'y a que nous qui travaillons, on risque de faire commettre des erreurs sans le savoir.
Không có tưởng vậy thôi. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông là rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta.
Donc nous avons la chance d'avoir ce dharma avec l'invocation des Simon Mantrik. On voit que l'invocation des six mots mantriques, hein, et ça nous permet d'unifier les trois sphères. Et à ce moment-là, il y a beaucoup plus de personnes qui vont collaborer avec nous.
Thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt, mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết.
Et comme il y a beaucoup de gens qui collaborent avec nous, nous allons discuter et nous allons travailler dans la lucidité.
Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng các bạn, mở lục căn lục trần các bạn. Được không?
Avec cette méthode, on va débloquer notre conscience, notre esprit, nos entités viscérales.
Bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn trong đường đời cũng như đường đạo.
Et il y aura nous aurons beaucoup de collaborateurs dans la vie terrestre comme dans la voie spirituelle.
Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta hành thiền là một chuyện hữu ích. Chúng ta hành thiền và chúng ta nói lên tất cả những cái gì nguyện khúc trong nội tâm chúng ta dâng lên trời lên.
Quand on pratique la contemplation méditative, c'est-à-dire on va présenter à Dieu tout ce qui est bloqué en nous, tous les blocages en nous.
Thọ hưởng cái phần sáng suốt đó để về cai quản lấy chính mình.
Et on va recevoir de l'énergie pour revenir diriger nous-mêmes, c'est-à-dire ce microcosme.
Và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng như bên trên đã ăn bàn cho chúng ta.
Et pour ensuite réaliser, pour parvenir à une lucidité équivalente à la lucidité que Dieu nous a accordée. Quy tưởng trời cao siêu diệu pháp. Tại sao mình nói là quý tưởng trời cao là một cái siêu diệu pháp? Pourquoi on dit que penser, estimer Dieu le Très-Haut, c'est un dharma sublime et merveilleux?
Tại vì mình thở khắp lưng thường chuyển là mình hít cái thông khí để cho nó thông ngũ tạng.
Mà mình quý tưởng trời cao á, như vậy đây mình không có nói là cái pháp luân thường chuyển, mà mình đang nói tới cái pháp mà đó giờ mình không có làm á, mà mình không hiểu á, cái pháp đó gọi là cái pháp quý tưởng trời cao. Donc bien a dit que c'est la respiration cyclique sans rétention de souffle. Moi j'ai dit que c'est là on ne parle plus des trois exercices qu'on pratique toutes les nuits, tous les jours, mais on parle d'un nouveau dharma que Maître a voulu nous enseigner. Ce dharma, c'est un dharma sublime et merveilleux. C'est encore un autre dharma et qu'on ne sait pas encore pratiquer parce qu'on n'a pas compris. Ce dharma consiste à penser, à estimer Dieu le Très-Haut. Maintenant, pourquoi ce dharma est sublime et merveilleux? Qu'est-ce que cela nous apporte? On ne t'entend pas. Mở micro đi. Chừng nào nói phải mở micro. Còn không nói thì tắt.
Ce dharma nous permet d'atteindre un niveau supérieur de compréhension de l'aide que cela nous apporte. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a pratiqué un dharma très terrestre, très, très bas. Et le fait de pratiquer ce nouveau dharma, cela nous ouvre de nouvelles ouvertures, de nouveaux espaces pour mieux comprendre et on atteint le sublime. C'est-à-dire que ça nous permet d'accéder à un niveau supérieur de pratique. Nhờ cái pháp mới mà mình mới học bữa nay là quý tưởng trời cao đó, mình mới được đi tới một cái trình học cao hơn. Hồi đó mình mới hiểu là cái pháp quý tưởng đó, nó đem lại cho mình rất là nhiều progrès, de meilleur avancement, de compréhension, hiểu nhiều hơn. chứ lúc trước mình cũng là học cái pháp vô vi mà mình còn rất là thấp. Mình tu từ từ, ông trời ông thấy mình có làm ok, ông tăng mình lên, ông cho cái mới là quý tưởng. Bữa nay mới học là hiểu biết là cái quý tưởng đó là cái pháp mới.
Rồi quý tưởng trời cao, ngoài cái chuyện mà nó cho nó giúp cho mình sáng suốt, khai mở hơn á, nó còn giúp cho mình cái gì nữa?
Từ từ đi rồi mới biết.
Hả? Nói đi.
Tại vì chưa biết hết, chưa biết, biết một phần nào là cái này hay hơn. Chứ mình chưa biết.
Ai biết
cái phần hồn mình nó biết, mình đương cái học cái chuyện mới.
Không, bây giờ ai biết, thầy có giảng rồi, ai biết. Thầy có giảng rồi, lúc nào mình cần phải tưởng tới nhớ, tưởng nhớ tới trời cao nữa. Nãy chưa có nói hết mà. Tưởng tới bề trên, lúc nào mình phải tưởng tới bề trên.
Đi lên cứu bộ.
Je sais pas tout hein, mais le fait de penser à khi tưởng trời cao chắc mình như tôi thấy như thấy về trên á, về trên ban chiếu mình, còn mình không phải mọi người làm việc á, chẳng nào ban chiếu có người khác do nãy nói giúp mình làm chuyện đời đạo cũng dễ hơn mọi người làm á.
Cái đó nói rồi, bây giờ còn gì khác không? Mới hơn, còn cái gì mới hơn mà nãy giờ chưa nói không?
Như tôi bề trên.
Phải nói cái gì mới mới nha, nói đồ cũ nói rồi thôi nha.
Mà mình gần, chừng nào mình sáng suốt á, gì á, mình càng ngày càng gần hơn trời nữa. Ça nous permet de rapprocher encore plus de là-haut, le fait d'y penser.
Rồi còn gì khác không?
Roger, vas-y, Roger.
Cái quý tưởng trời cao là mình phải hướng thượng, cái pháp hướng thượng. Theo mình đó, là khi mà mình càng hướng thượng bao nhiêu, mình càng trở về sự thanh nhẹ bao nhiêu.
Rồi còn có những lúc nào trong ngày mà mình cần phải tưởng tới bề trên nữa không? Tại vì mình đâu phải lúc nào mình cũng tưởng tới bề trên đâu, mình tưởng đâu có được. Nhưng mà có những lúc đặc biệt mình cần phải tưởng tới bề trên là lúc nào?
Khi mà mình cần tưởng tới bề trên là mình phải truy tầm nghe băng then để mở tâm mở trí. Lúc đó giây phút đó là giây phút mà mình tập trung vô đạo pháp chứ không phải về hướng về đời. Ben, il y en a plusieurs trucs, hein. Parce que quand on place Namo Dalphat, on pense à Dieu, quand on a étudié aussi l'enseignement de Maître, on pense aussi vers le haut. Ça veut dire des moments qu'on pense pour comment développer notre pensée pour éliminer l'impur, pour garder le pur.
Rồi bây giờ mình nói cái chuyện đời thôi, nãy EOG nói về chuyện đạo ha, mình tưởng tới trời, mình lo nghe băng, mình làm đủ thứ chuyện ha, bây giờ chuyện đời nè, lúc nào? Ai muốn nói? Chị Ngọc muốn nói hả? Chị Ngọc nói đi.
Mà muốn nói trong cái chuyện đời thì những cái lúc mình làm việc, mình thành tâm, thật tâm mình làm với cái tâm của mình.
Cái đó là tận tâm, làm việc tận tâm phải không?
Dạ.
Còn những cái lúc nào khác mà mình cần phải nhớ tới Thượng Đế không? Cần phải nhớ tới Thượng Đế. Cần phải nhớ tới Thượng Đế nha. Tôi dùng chữ cần nha.
Cần nhớ Thượng Đế theo tôi thì mình hành tiền siêng năng đứng đắn mỗi ngày.
Cái đó là cái chuyện mình làm mỗi ngày rồi. Còn trong có những cái trường hợp nào mình cần phải nhớ tới ổng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó. Không phải lúc hành pháp.
Lúc gặp nạn
hay đó, đó cầu xin Quan Âm này, cái đó chuyện thường rồi. Bây giờ còn ngoài những cái lúc gặp nạn là trễ rồi phải không? Bây giờ trước khi gặp nạn thì phải làm sao?
Không chân Phật.
Đem lấy bộ đầu. Đem hết sức lực lên đầu cổ đầu.
Thiệt ra cái này tôi cũng cho nghe rồi, nhưng mà nó nghe bên đây nó chạy qua bên kia mất rồi.
Bò, on écoute.
Hả?
On écoute.
Nghe rồi nó chạy qua mất à.
Nhiều quá, nó phải chạy bớt chứ. On peut pas tout récolter en un coup de comme ça.
Mình đâu có học bao nhiêu đâu mà nhiều.
Ờ, bà sĩ cũng học nhiều lắm, bây giờ mới biết nói chút chút được.
À, nghe nha. À.
Chị ý con là chuyện gì cũng trình về trên, có phải là làm cho mình có cái tính gì?
Không, mình hướng về bề trên là mình làm việc có office.
Không có
chỗ
làm nha.
Việc, có chỗ bạc bạc, không có loạn. Con hiểu chưa? Còn khi mà con nói là tôi quyết định, đó là trong tâm tối. Nhưng mà cô tư về trên một chút thì con suy nghĩ nó khác. Cứ cứ để con làm đi, làm chặt rồi con nghĩ chẳng có nói từ nãy mà tôi nghĩ về trên tôi đâu có chặt. Cái giờ phút khác nó khác. Như bây giờ con nghĩ tôi đi chơi. Nhưng mà tôi tưởng là thượng đế trước khi tôi đi chơi. Trở ra Phật trước khi tôi đi chơi. Thì một tích tắc đó nó có thể cứu cái mạng con. À, người ta đừng có xe trước sau có một giây à. Còn thấy không? À, một cái giây đó mà mình chuyển hướng lên trên rồi mình mới hành. Khi mà tôi tưởng về trên, nếu mà tôi cảm thấy vui thì tôi đi, mà buồn thì tôi không đi. Về trên không chiếu, tôi buồn tôi không đi, tôi đỡ nạn chưa? Rồi người ta đi về, người ta báo cáo là người ta bị nạn. Tại vì họ bất chấp tất cả trong rừng này cũng được trật tự của Thượng Đế. Nếu mà con đi, con không tưởng về trên, con cứ đi đâm đâm vô, chặt. Con đạp trúng cái gai nó cũng làm con đau chứ. Con tưởng bề trên thì lúc nào con đi trong cái từ tối đàng hoàng, không có bị, không bị rắn, không bị gì. Con đường đi nó nhẹ nhàng và nó không có quan phí cái sức lực này. Còn đằng kia cứ đâm đầu muốn đi tới đó, đâm đầu đi cho cố rồi chúng nó đi về thang. Thấy không? Cái là sử dụng trong cần thiết và không sử dụng trong
chuyện không cần thiết. Chị ý con là chuyện gì cũng trình về trên, có phải là làm cho mình tập cái tính gì?
Không, mình hướng về bề trên là mình làm việc có office.
Donc la question qu'une pratiquante a posée, est-ce que le fait de penser tout le temps au monde en haut, c'est pas, on n'abuse pas trop en implorant l'aide du monde en haut. Parce que pour chaque chose, on pense à Dieu, au monde en haut. Et Maître a répondu, quand on pense au monde en haut, ça veut dire quand on travaille, on a un bureau.
Không, mình hướng về bề trên là mình làm việc có office, có chỗ làm việc, có chỗ bạc bạc, không có loạn.
Donc on a un endroit pour travailler, un endroit pour discuter, et il n'y a pas de désordre.
Làm việc có chỗ bạc bạc, không có loạn. Hiểu chưa? Còn khi mà con nói là tôi quyết định, đó là trong tâm tối. Nhưng mà cũng tưởng về trên một chút thì con suy nghĩ nó khác.
Et si pendant qu'on travaille, on dit que c'est moi qui décide, donc on n'est pas lucide, mais il suffit de penser un peu à Dieu et on réfléchit autrement, plus lucide.
Cứ để con làm đi, làm chặt rồi con nghĩ chẳng nói từ nãy mà tôi nghĩ về trên tôi đâu có chặt. Bây giờ cũng
donc si on commet des erreurs et après on réfléchit, mais si tout à l'heure j'avais pensé à Dieu, j'aurais pas fait cette erreur.
Bây giờ cũng như bây giờ con nghĩ tôi đi chơi, nhưng mà tôi tưởng là từng đấy trước khi tôi đi chơi.
Comme par exemple maintenant, avant de sortir pour aller me balader, thì avant de
thì một tích tắc đó nó có thể cứu mạng không?
Le fait de penser à Dieu, au Bouddha, en une fraction de seconde comme ça, ça peut nous sauver la vie. Un accident survient en une fraction de seconde. Qu'on soit avant ou après, on peut déjà échapper à un accident. Un accident, ça en une fraction de seconde. Mais si on évite de 15 secondes, soit on précède, soit on suit quelques secondes après, on peut éviter un accident. Et pendant qu'on invoque, qu'on pense à Dieu et au Bouddha, au monde en haut, avant de sortir, si le monde en haut nous éclaire et on ressent la joie, à ce moment-là, on y va. Mais si on ressent la tristesse, on n'y va pas, on abandonne. Et si le monde en haut nous éclaire pas, donc on n'y va pas, donc on peut éviter un accident. Alors que les autres qui sont partis et ils nous racontent qu'ils ont eu un accident. C'est parce que eux, ils s'en foutent de tous. Dans cette forêt, il y a aussi l'ordre de Dieu. Donc, si on ne pense pas à Dieu, on marche n'importe comment et on peut marcher sur les épines, on peut avoir des problèmes, on peut rencontrer des serpents. Mais si on pense à Dieu, on va marcher tranquillement. Et notre avancement sera léger et on ne dépense pas beaucoup d'énergie. Mình làm việc gì á, mình tưởng bề trên chút á, thì nó giúp đỡ cho mình nhiều lắm, mình có thêm sáng suốt mà mình có thêm cái sự may mắn, làm chuyện gì nó cũng nhẹ nhàng. Đó là áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Nói như vậy là trước khi mình muốn làm cái gì á, mình hỏi bề trên trước hả?
Không phải hỏi, mình tưởng thôi chứ không phải hỏi. Mình tưởng tới bề trên, nếu mà lúc đó mình cảm thấy á, nhẹ nhàng vui á, thì mình làm. Còn mình thấy tự nhiên mà mình thấy khó chịu ở trong lòng, mình thấy có cái gì nó không xong, thì mình không làm.
Cái gì cũng vậy hết.
À, thì bất cứ mình làm chuyện gì thầy nói, nếu mình làm mà mình tưởng thì bề trên chiếu cho mình sáng suốt, thì mình làm chuyện nó sáng suốt hơn.
Vậy cái này là không phải là cầu xin. Ví dụ như mình muốn đi chơi câu xe, ví dụ là mình tưởng ta một chút mà thấy trong lòng nó vui thì mình đi, mà thấy trong lòng không được vui thì không đi.
Nghĩa là mình muốn làm vậy là cái tâm mình nó phải hướng thượng thanh nhẹ lắm, lúc nào mình cũng tưởng tới bề trên hết. Mình tập nó thành một cái thói quen. Bất cứ cái chuyện gì ngoài cái những cái giây phút mà mình hành pháp á, nó có những cái giây phút mà mình có thể luyện được, cũng như luyện niệm Phật vậy đó. Thì mình nhớ tới niệm Phật, còn cái này mình luyện tưởng tới bề trên, thì lúc nào mình sống cũng sống với ông trời á, mình không có bao giờ mình xa ông hết trơn á. Trong cái hoàn cảnh nào, trong cái cuộc sống mình, giây phút nào mình cũng tưởng tới trời, mình tưởng tới trời nhiều là tốt chứ sao? Chứ đâu có bao giờ mà mình trong ngày mình đâu có làm chuyện đó. Phải không?
Vậy nói vậy là lúc nào mình cũng tưởng ra đến trời hết, là mình đi đứng thì mình cũng phải tưởng, và cái đó là khác rồi, còn trong ngày thì lúc nào mình phải tưởng hết, nó mới có hiệu quả.
Thì bây giờ mình phải ráng tập, mình phải ráng tập chứ đâu phải mình nói mà làm được.
Dạ thì phải ráng rồi.
Nhiều khi mình bây giờ nhắc cho mình biết để cho mình ý thức được cái chuyện đó là cần phải làm. Rồi bây giờ mình phải tập làm cho nó thành cái thói quen. Chứ không phải là nói bây giờ mình vô là mình làm liền được đâu. Nó không có đơn giản cho nên nó mới dạy mình từ ly từ tí, tập từ từ. Tập cho nó thành một cái thói quen. Chứ đâu phải muốn tưởng trời dễ đâu, tưởng tới đời, tới tiền, tới bạc thì dễ. Chứ đâu mà tiễn tới trời khó hơn nhiều lắm à. Nói vậy chứ.
Nói được cái bài học thế giới đâu.
Phải tập. Thì mình ý thức được là nó siêu diệu. Nó là một cái siêu diệu pháp. Thì mình phải luyện thêm cái pháp nữa đi. Hôm nay mình luyện mấy cái pháp kia rồi. Bây giờ mình luyện thêm cái siêu diệu pháp này nữa. Từ quang ban chiếu khắp nơi nơi.
La traduction, c'est la lumière de bonté illuminant toutes les contrées.
Từ quang ban chiếu khắp nơi nơi.
Là cái mà...
Từ quang ban chiếu khắp nơi nơi. Có ông trời mà ban chiếu khắp nơi nơi thôi. Chứ phải ai làm được. Theo em được.
Thì đó mình tưởng tới bề trên á. Mình biết là ông trời, cái từ quang của ông ban chiếu khắp nơi nơi, mình tưởng tới ông thì mình mới được nhận lãnh cái từ quang đó. En fait, Dieu envoie son énergie de compassion à tous les endroits. Mais il faut penser à lui pour pouvoir le capter directement. Sinon, c'est de l'énergie indirecte. C'est-à-dire, trời ban chiếu khắp nơi nơi là hóa sanh muôn loài vạn vật. Mới có không khí cho mình hít thở, mới có thức phẩm cho mình ăn. Cái đó là cái gián tiếp. Mà bây giờ mình muốn hưởng trực tiếp cái từ quang đó, thì mình mới phải áp dụng cái pháp siêu diệu pháp là quý tưởng trời cao. Thì mình mới bắt được cái từ quang đó. Donc l'énergie, l'énergie de compassion de Dieu est accordée à tous les endroits, toutes les contrées. C'est pour aider la vie et le développement spirituel. À travers la vie, c'est-à-dire avec l'énergie que Dieu envoie, nous allons avoir de la nourriture. Ça, c'est indirect. Pour avoir cette énergie directe, il faut penser à Dieu, il faut appliquer, il faut pratiquer ce dharma sublime et merveilleux qui consiste à penser et estimer Dieu le Très-Haut. Et à ce moment-là, on va pouvoir capter en plus directement l'énergie de compassion. Từ quang ban chiếu khắp nơi nơi, thực hành chánh pháp nơi nơi đạt. On pratique le véritable dharma et partout on va réussir. Thực hành chánh pháp là sao? Thực hành như thế nào
mới... Ừ, được, lưu thanh.
Mà thực hành như thế nào mới đạt?
Phải đem lên cái, đem tăng hết cái đống, nó khi nèo siêu sơ mít là tết.
Mình có chánh pháp rồi, bây giờ mình phải thực hành thích như thế nào mới đạt?
Thực hành đúng đắn.
À,
nhưng
mà... đó, trước hết là phải đúng đắn. Hiện nói rất là đúng. Bây giờ cho mình cái chánh pháp mà mình thiền không đúng thì cũng như không. Cái đó là cái chánh. Chánh pháp là mình đã có rồi, bây giờ mình phải thực hành cho nó đúng. Mình thực hành sai thì nó đâu có giúp mình nhiều.
Đúng không?
À, vậy mà nó vậy đó, mà bây giờ làm sao đi thực hành đúng? Làm sao biết là mình có làm sai hay không? Donc pratiquer le véritable dharma. Donc on a déjà le véritable dharma. Il faut pratiquer de telle manière pour que ce soit efficace. Donc, Hien a dit qu'il faut pratiquer juste. Comment s'assurer qu'on pratique juste?
Regardez, pour voir et contrôler tout le temps selon les cassettes de taille, pour voir si on fait juste, s'il n'y a pas d'erreur qui s'est glissée subrepticement sans qu'on se rende compte.
Regarder, c'est une chose, c'est déjà un pas.
Oui.
Rien ne garantit qu'on pratique comme il l'a dit.
Absolument.
Pourquoi? Regarder, c'est déjà un bon pas. C'est ce que Dieu, Maître, il a voulu faire ce vidéocassette pour qu'on regarde. Mais entre le fait de regarder et de pratiquer juste comme lui, c'est un autre pas.
Il faut se faire contrôler si on a la possibilité.
Si on veut.
Mais bien sûr, on veut, mais si la possibilité ne se présente pas, c'est plus
impossible. Non, si on veut, on le demande. Pas pareil. C'est parce qu'on ne le veut pas. On ne sent pas la nécessité. On ne prend pas conscience qu'on peut faire des erreurs. Et on se sent pas, on sent pas la nécessité de demander. Cái vấn đề là không phải là là khi mà mình có cơ hội để kiểm mà nhiều khi mình không thấy không cần thiết. Mình nghĩ là mình làm đúng rồi, đâu có cần thiết phải kiểm. Mình đã hành cái pháp này mấy chục năm rồi, đâu có cần phải kiểm. Thực hành chánh pháp nơi nơi đạt, uyển chuyển thâm sâu hiểu ý trời.
Nous comprenions avec souplesse et profondeur dans la volonté de Dieu. Uyển là gì anh bảo?
Uyển chuyển là avec souplesse. Hein?
Ah, oui, d'accord.
Uyển chuyển là avec souplesse. Et en profondeur, nous comprenons la pensée divine.
Tại sao avec souplesse? En profondeur, je comprends, mais avec souplesse.
Bây giờ tại sao? Bây giờ hỏi anh Hiển, ta hỏi tại sao phải cần souplesse?
Phải cần uyển chuyển.
Ai giảng này đi. Tại vì nếu không có uyển chuyển thì nó không có thâm sâu. Tại sao? Bây giờ mình lấy một cái ví dụ rất dễ hiểu đi. Không có uyển chuyển thì không có sự thâm sâu.
Cái nước á.
Khai
ví dụ.
Nước làm sao? Về nước nó là uyển chuyển, và bây giờ mình áp dụng cho mình đi.
Il y a des blocages en nous.
Trong mình có cái gì mà nó liên quan tới nước? Cái pháp nào liên quan tới nước?
Cái pháp nào? Cái pháp nào
ạ? Chứ sao? Pháp nào kêu là pháp nào kêu là pháp nước? Pháp nào gọi là pháp nước?
Pháp luân thường chuyển à.
À, pháp luân thường chuyển kêu là cái đó kêu bằng pháp gì?
Pháp,
cái tên,
pháp
cái
thủy.
À, pháp thủy. Pháp thủy. Tại sao kêu nó là pháp thủy? Tại sao kêu nó là pháp thủy?
Thanh lọc rửa bên trong.
Lấy cái gì rửa?
Cái hơi.
À, cái thanh khí điển. Thanh khí điển nó cũng như là nó thanh lọc, nó rửa sạch cái tâm hồn của mình, nó cũng coi như là nước vậy đó. Mình dùng cái thiên quả, mình đốt cái trược quả, mình dùng cái thanh khí điển, mình rửa sạch cái tâm hồn của mình. Cho nên mới kêu là pháp thủy. Nó rưới tươi cái tâm hồn của mình. Ça va arroser notre conscience, notre âme. Mà cái pháp thủy á, nó đi, nó phải đi như thế nào, nó mới rửa sạch hết cái cơ tạng của mình.
Vous y allez. Ça va doucement. Ça va lentement, doucement, flexiblement, avec souplesse dans tous nos organes, tous les blocages.
Bây giờ cái nước dễ lắm, mình lấy mình đổ ra. Cái chỗ nào nó đi tới được thì nó tới không? Chỗ nào nó bị chặn thì nó nghẹt. Thì nó phải uyển chuyển, nó tìm cái đường nó đi, dù cho quằn quèo cách mấy, nó cũng tìm cái ngã để nó đi tới. Nó chạy xuống, nó chạy tới. Thì bây giờ khi mà mình đem cái thanh khí điển vô cũng vậy, nó cũng như nước vậy đó. Mình rưới tươi trong cái thân thể của mình, chỗ nào mà nó thông thì nó chạy. Chỗ nào nó nghẹt thì nó bị chặn lại. Thì lúc đó nó phải làm sao? Lúc đó làm sao mà để nó đi tới nữa, khi mà nó bị nghẹt. Donc, quand on amène l'énergie pure, ça pénètre dans, quand on fait la respiration, ça rentre dans notre microcosme, l'endroit où il peut circuler, il continue à circuler. L'endroit où la voie est débloquée, il continue à circuler. Mais il va rencontrer des obstacles, des endroits bouchés. C'est comme les canalisations bouchées. Et à ce moment-là, comment il fait?
Soit il contourne l'obstacle, soit il a besoin d'un apport supérieur de force pour combattre l'obstacle.
Mais d'où vient cette force?
L'énergie.
D'où vient cette force?
Ah oui, il y a l'histoire de brûler avec le feu.
Non, brûler, c'est une chose, mais maintenant il est bloqué là. Comment il fait?
Donc,
điện làm gì?
Để mà bloqué cho nó.
Điện cái đó nó bị nghẹt rồi. Điện nó không có để bloqué nó mới bị nghẹt. Chứ nếu để bloqué là đi luôn rồi.
Điện nước mới tương giao mới để bloqué được.
Không có tương giao gì tới đó kẹt rồi. Cái chỗ nào nó đi được là nó đi rồi. Bây giờ nó nói cái chỗ kẹt chứ không phải nó nói cái chỗ mà nó đi được.
Nước y kẹt á. Là dùng điện cái mới để bloqué.
Để bloqué bằng sao? Cái gì để bloqué? Mình phải nói rõ ràng cái gì làm sao nó để bloqué giờ nó bị kẹt rồi.
Đẩy cho nó mạnh.
Đẩy bằng cái gì?
Pháp luân á, mình hít á, hít thở.
Hít thở làm sao mình nó, hít thở làm sao mình nó đẩy được?
Này dòng điện bề trên, bề trương băng
chiên. Không phải là dòng điện bề trên, ta đang nói. Điện bề trên này nó có rồi, nhưng mà giờ mình hít thở làm sao mình nó đẩy được? Mình điện bề trên mình đem vô rồi, bây giờ nó nghẹt rồi.
Mà chẳng là mình đắc, mới phải thông đốc mạch gì á.
Không có đốc mạch gì đâu, nói chuyện xa vời quá. Cái chuyện cái kinh mạch nhỏ nhỏ còn chưa thông, nói thông đốc mạch cái gì?
Mà chẳng là nước cái bloke nó phải cần
cần cái gì, nói cho chính xác, phải giải nghĩa cho rõ ràng.
Thở mạnh hơn
hả?
Thở mạnh hơn
đấy. Phải thở mạnh hơn, thở sai rồi.
Ôi sao vậy?
Điểm
thở phải mạnh liên hơn. Tục cái thở, hơi thở mình phải liên tục.
Bắt đầu kha kha rồi đó. Liên tục thì sao, nó tạo thành cái gì mà nên mới khai thông được?
Tạo thành cái energy tròn tròn.
Nó tạo thành cái trớn.
Cái trớn, mẹ quý. Cái trớn. Cho nên
cái hơi thở mình nó phải tròn như là mình quay cái manivelle vậy. Chị biết mà cái xe hồi xưa muốn cho cái máy nó chạy thì phải quay mấy vòng nó mới nổ máy nó chạy, phải không? Là có cái trớn.
Super. Tu vois très bien l'image. La manivelle pour démarrer le moteur.
La chaîne de distribution.
Oui, c'est, il faut que ça soit... Mais il faut qu'il y ait un trớn. Mais cái trớn đó do đâu? Cái trớn đó là do mình thở đúng. Nên mới có cái trớn. Còn mấy người mà thở sai là nó không có cái trớn. Nó không có khai thông được. Tại sao mình phải thở tròn, mình phải thở đều? Không có bị ngắt hơi thở, không có nín hơi. Tại mình nín hơi là nó mất cái trớn rồi. Cắt hơi cũng bị nó mất cái trớn rồi.
Thì nó cũng giống như cái điểm ở ngoài đời là cái circuit continue phải có dòng hoài.
Không, circuit continue là nó chạy đều thôi, còn cái này cái trớn nó khác. Cái elan đó là mình phải quay nhiều tour nó mới có elan, nó tạo thành một cái sức mạnh, tạo thành một cái kêu bằng cái sức
dynamic.
Mạnh mình quay một vòng là nó có cái sức rồi, quay thêm vòng nữa, quay thêm tới cái thức sáu hơi là cái lúc nếu mình quay tròn là cái sức nó mạnh, nó mới khai thông được. Hiểu không?
Hiểu rồi.
Bữa nay hiểu rõ cái pháp luân thường chuyển chưa?
Hiểu rồi, hay quá. C'est mieux que le cours des Vietnamiens cette fois-ci.
Mà cứ lúc mình không có chớn sao mình lấy về lo được nữa.
Cái trớn là do mình tạo, khi mình làm pháp luân thường chuyển đó, là mình đang tạo cái trớn đó, mình thích một cái hơi thở tròn là mình có quay đường vòng rồi. Mình tiếp tục hơi thứ nhì, hơi thứ ba, hơi thứ tư, hơi thứ năm, thứ sáu là cái trớn nó mạnh liền. Còn mà mình thở sai á, thì nó không có trớn. Thành ra nó không có khai thông được. Thành ra mấy người mà thở sai á, là nó không có mở. Nó cứ ù lì vậy hoài à. Không có khai thông được.
Ê, anh Bảo, cho tôi hỏi, tôi nhớ thầy cũng nói là mình hít cho bao nhiêu thì thở ra bao nhiêu.
Cái đó là chứng minh là cái hơi thở mình nó tròn.
Dạ, tức là thời gian thở vô.
Mình không có đi quá cái trớn, tại vì nhiều người người ta muốn hít vô quá, hồi người ta bị ngộp thở, người ta bị nín thở. Cái đó là nín thở rồi, cho nên nó mới thở ra cái ào. Anh hiểu không? Mấy người đó, khi mà mình hít vô thở ra, nó không có bằng nhau, là nó có những cái giây phút nó bị nín thở nè.
Là nó tiếp đã là thở chưa hết vô và thở ra phải bằng nhau.
Le fait de contrôler si on a la respiration est correcte, il n'y a pas de retention de souffle. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que la durée d'expiration et d'inspiration est à peu près équivalente, voilà. Même durée. Ça prouve qu'on n'a pas fait trop d'efforts dans l'inspiration et après, on n'arrive plus à supporter, on expire d'un seul coup. Ça veut dire qu'il y a une période de rétention de souffle qu'on ne sait pas. Mấy người mà hít vô mà thở ra không có bằng nhau là phần lớn là tại họ cố gắng quá đi tới nín thở, nó mới ngộp thở. Thôi nó thở ra nó chịu không nổi, nó làm cái ào vậy. Cái đó là cái đó, cái hơi thở nó hư rồi. Thành ra nó không có tạo cái trớn được. Hiểu cái trớn không? Est-ce que vous arrivez à comprendre l'élan?
Bien sûr.
Cái điển không, không có nhầm gì hết. Phải tạo thành cái trớn cho nên mình mới có cái pháp luân thường chuyển. Mà tại sao bắt mình phải thở ít nhất 6 hơi? Hiểu rõ chưa?
6 hơi mới có trớn. Trớn sẽ lên lòng hả?
Trớn?
Une force pour que ça puisse débloquer.
Nghe không? Hiểu rõ không? Không có nói bậy nữa nha.
Thở phải chậm chậm mới
không phải người chậm, nó phải tương xứng với cái sức của mình, nó phải tròn.
Nó cho người ta người cũ á, ở người tu lâu á.
Người tu lâu thì cái hơi
càng
dài hơn,
càng chậm càng tốt phải không? Phải đúng chứ.
Chậm nó càng mạnh chứ không phải là càng chậm mà càng tốt, càng chậm càng mạnh. Mình nói càng chậm càng tốt mấy hơi yếu nó ràng ráng làm chậm cho nó đứt hơi luôn. Hiểu không?
Rồi.
Mình làm được càng chậm thì nó càng mạnh, còn làm chưa được thì đừng có bắt chước người ta làm rồi nó hư luôn.
Kẹt luôn hả?
Đó, đứt hơi rồi đâu có trớn nữa đâu, thành ra thở hoài cũng vậy thôi. Thấy con người nó tu hoài mà không thấy sáng suốt.
Mà chừng nào mình thấy mình tu pháp luân thường chuyển không có mấy tốt mà mình làm pháp luân chứ mình thèm cũng giúp hả?
Thì nó giúp cho cái hơi thở dài hơn thôi. Giúp cho cái hơi thở mình nó dài hơn.
Mà cũng một cách giúp mà.
Thì mình kéo vậy, mình chỉ kéo cái bụng thôi thì nó dễ, kéo cho cái hơi nó dài ra.
Như anh bảo hít hít từ tiền rồi, em hỏi anh thì anh hít 6 hơi là tầm mấy phút.
Tôi không bao giờ tôi đếm giờ đếm ngày hết, tôi hít cho đã thôi chứ tôi không có để ý mà giờ giấc, không có tính con số. Mình chích cái cần cái sự nó thông suốt thanh nhẹ, cái đó là quan trọng. Chứ mình đâu có phải đi thi đâu mà tính coi có thở được bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ. Mình đâu có đi thi thế vận hội hay thích thở đâu.
Quand je pense on a mis toutes ces années pour arriver à une réflexion correcte qui nous permet vraiment d'améliorer notre situation. Toutes ces années pour arriver à ce détail en profondeur, parce qu'on a fait des années, on n'a pas compris vraiment qu'on a besoin de cet élan, mais bien évidemment qu'on a besoin de cet élan. Pour pouvoir vraiment que ça soit efficace. Sans cet élan, on sera toujours coincé quelque part.
Mais thầy có giảng hết rồi.
Mais tại vì mình ngu quá, mình không hiểu được. Từ từ rồi cũng phải có người giúp mở con mắt ra hiểu nhiều hơn chứ thôi cũng còn hiểu phải làm vậy mà không có cần cái. On pensait pas cet élan. On pensait que en respirant très fort, on va arriver. Mais en respirant très fort, on a fait tout faux dans notre pratique de Pháp Luân, il ne s'agit pas de faire très fort pour débloquer un truc, mais on a besoin de s'appuyer sur un élan et le fait de faire de plus en plus, on augmente cette possibilité d'avancer et d'obtenir cet élan. Mm-hmm. Ce n'est pas en poussant fort d'un coup qu'on on décoince.
Chị Nguyệt nói tiếng Việt cho bạn đạo Việt Nam hiểu luôn chị.
Oui. Chị, mình học biết bao nhiêu năm tới bây giờ mới hiểu rõ mình cần cái élan là cái trớn, mà mình tưởng là nó kẹt, mình phải thở cho nó mạnh, đừng cho nó tao thân mình, cái đó phải đúng, đâu có đúng, đâu phải phải thở cái mạnh, mình phải cần làm nhiều, đừng cho nó một cái này nó đi theo cái tới, je sais pas comment dire ça en Việt Nam, c'est-à-dire
nó liên tục mà nó trớn,
nó liên tục rồi mới có cái trớn, rồi từ đó
nó mới tạo thành cái trớn,
mới thông được chứ thôi mình hiểu bậy. Mà mình học mấy chục năm nay, giờ bữa nay mới hiểu rõ, là mừng hết sức vậy đó. Cảm ơn Bảo.
Thầy à, thầy chốn anh bảo thầy chốn là có nghĩa là ho kia tiếp qua giúp tiếp qua hơi hai hai tiếp qua hơi ba mình đừng có đổi cho nó giúp đúng không anh bảo
thì nó, ra, phải vô, tròn, ra, thì, vô, thì nó phải tròn nó phải tròn cái điều bởi vậy mới kêu là không có được nín thở là vậy đó nín thở là nó ngưng rồi
nín thở là nó ngưng rồi phải cho tròn điều xấu rồi phải cho điều hết vô ra phải cho điều đặn xấu rồi đó gọi là thầy chốn
bữa nay học được cái quý là cái pháp mới quý tưởng là cái pháp mới cái đó cũng là rất là lạ
siêu diệu pháp
đi school bây giờ đi cầm sa bảo
bữa nay học nhiều bữa nay học nhiều hơn qua
học nhiều quá thì bên Việt Nam không có cái cơ hội hay không có nói tới được ça dépend des jours c'est comme ça on peut pas savoir d'avance
bởi trên chỉ cho cái gì nói cái đó thôi
vậy làm bữa nay có cái phước mình pháp mình có cái phước rất lớn bữa nay mới mở được một cái chapitre mới qui va nous aider à avancer d'une manière plus évidente và mấy người bạn Việt Nam cũng học cũng hỏi mà sao mà không có cái cơ hội đâu bữa nay ông trời ông giúp mình nhiều lắm bạn đạo pháp mình có phước bữa nay rất là lớn
bữa nay mới nói chuyện này lâu rồi mà không có chịu nói ha
chưa có cơ hội nói
rồi tiếp tục uyển chuyển thâm sâu này nãy Hiển nó hỏi cái chữ uyển tại sao cái uyển chuyển phải cần cái uyển chuyển đó, mình mới nói tới cái này được nó uyển chuyển nó mới nó khai thông thâm sâu được mới khai thông hết những cái hang cùng nẻo hóc ở bên trong tiểu thiên địa này nó mới khai thông được thì lúc đó mình thông rồi á thì mình mới sáng suốt. Mình sáng suốt mình mới hiểu được ý trời. Còn nếu mà mình không có thông suốt á, thì mình đâu có hiểu được ý trời. Nếu cái tiểu thiên địa này mà mình không có thông suốt á, thì mình đâu có sáng suốt. Mà mình không có sáng suốt, mình không có thanh tịnh á, thì mình đâu có hiểu được ý trời. Thành ra mình phải làm tới thông thiên văn đạt địa lý. Lúc đó mới hiểu được chuyện trên trời dưới đất gì cũng hiểu.
Tu peux répéter ce que tu viens dire, thanh gì đó?
Thông thiên văn.
Thông thiên văn.
Thiên văn.
Thiên văn.
Văn.
Văn là cái gì?
Thiên văn.
Văn là chữ.
Chữ. Chữ. Chữ. Rồi.
Văn, thiên văn là những cái chuyện ở trên trời. Người ta có những cái khoa nó kêu bằng coi những sao đồ trên trời. Ừ. Là về thiên văn. Astrology.
Astrology.
Đạt địa lý là mình hiểu hết những cái khoa mà về geomancy.
Okay.
Chuyện trên trời, chuyện dưới đất mình cũng hiểu đó. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái ý ông trời ông muốn làm gì. Tại sao ông làm ra 36 sao thiên cương? Mà tại sao nó biến thành 72 sao địa sát?
Mystère total.
Sao mystère học rồi mà mystère
gì? Mais on n'a pas vraiment compris. C'est pourquoi ça reste un mystère. On n'a pas été jusqu'en profondeur. On comprend comme ça. Mais on n'a pas été jusqu'au bout.
Mình nói về thiên văn là có sao phải không? Tại sao ông làm 36 sao thiên cương? Mà tại sao nó có 72 sao địa sát?
Ça représente des comme ça, c'est certainement des personnages, non? Ça représente quoi, Bao? C'est 36 étoiles. J'ai écouté, mais j'ai rien compris. J'ai compris comme ça. On a besoin de précision, et ça, c'est toi qui vas nous le donner.
36 sao thiên cương là nó giúp đỡ, nó xây dựng, nó kêu là 36 sao thiên cương, cũng như thầy nói vô cái bàn roulette đó là nó có 36 số. 36 sao thiên cương mà mình vô mình đặt là mình quánh nó. Đặt con số để mình ăn nó đó. Thì nó biến thành 72 sao địa sát. Là lúc đó nó phá cho mình sạc nghiệp luôn.
Ils ont la possibilité de se transformer en 72, hein?
Ouais. Nếu mà mình không có đàng hoàng nó biến thành 72 sao địa sát là nó hại mà nó gấp đôi là.
À d'accord. Địa sát.
Địa sát.
Địa sát.
Sát c'est okay. Tuerie.
Tuerie, oui.
Địa sát c'est sur terre.
Sur terre.
Thiên cương.
Donc les 36 c'est dans le ciel.
Dans le ciel, thiên cương là ở trên.
Thiên cương. Est-ce que ça représente des personnages réels ou ce sont des notions, c'est des courants?
C'est des forces.
Des forces, ok, merci.
Oui, tip top.
On apprendra la suite après, là-bas, parce que là, c'est que le début. Oui,
hi. Câu thứ nhất, trường hợp nào mới là trường hợp vui? Première question. Đáp, thưa, trường hợp tai ngộ mới là trường hợp thật là vui. Kẻ trùng tu mới rõ đạo mùi có, thức giác bình tâm khỏi dặn dò, tự đạt, tự hành quy một mối, thực hành chất phát chẳng làm tôi. Mày dễ hiểu không? Đâu có gì nói không? Câu số 2. Bạn đạo tổ chức sinh nhật bé có vui không? Đáp, thưa, sự phát tâm thành thật tưởng tới trời Phật, phát tâm đóng góp cuộc vui rất quý giá, mọi người đều cộng hưởng từ trường tốt xây dựng cho nhau bằng lời thơ ý đẹp, vui trong bình đẳng, hạnh tu dồi dào, bé chỉ thanh tịnh nhìn sự phát triển của mọi người, giữ pháp lý và hành pháp lý, có cơ hội tự khai thác khả năng thanh tịnh của chính mình, tâm từ bi độ tha, bắt đầu được ướm nở, tương lai sẽ vượt qua mọi thử thách và sẽ gặt hái được mọi sự vinh quang của tâm thức. Kể thực hành đề đạo tự chung vui, thở thẻ thâm sâu, lý đạo mùi, thương nhớ thương tình, chơn giác thức, thương thầy nhớ bạn, tự rèn trui. Hiểu hết rồi không? Không có gì nói không? Câu số 3, hỏi du thuyền ổn định trật tự là sao? Question question. Đáp, thưa, du thuyền ổn định trật tự đâu vào đấy, tâm người mới ổn định. Xác của chúng ta không khác gì chiếc thuyền đang đưa phần hồn về bến giác. Rất cần sự trật tự của thể xác, trí tâm dứt khoát cứu người với khả năng sẵn có thay vì hại người. Người tu thiền làm điều phải thì Thượng Đế sẽ ban cho tâm thức sáng suốt. Dứt khoát hướng thượng là đường đi của tâm linh. Trong không mà có, hành trình sẽ được dũng mãnh và dứt khoát hơn. Kệ, quy miên một mối chẳng thua buồn, giải bỏ trầm tâm đạt thanh nguồn. Một mối trời ban tình quý đẹp, thành tâm tu luyện hướng về nguồn. Có gì muốn nhắc không? Không có thì qua câu sư tốn. Hỏi, cuộc vui nào quý nhất trên đời này? Đáp, thưa, cuộc vui tái ngộ trong sống động, diễn tả thực chất của tình đời. Tâm thức an vui không chút nào nghi kỵ nhau, vui chung trong bình đẳng, thể hiện tình trời cao quý. Kể cùng chung tiến hóa, minh ý lành, trật tự vui tươi với thực hành, giao cảm tình trời trong ý thức, bình minh sáng rọi trí tâm thanh. Không có gì nói ha.
Bình minh sáng rồi tứ tâm tâm.
Bình minh. À, tại sao mình nói bình minh? Tại
bình
sao?
Bình sáng rồi.
Tại sao mà khi ông thầy ông nói chuyện đạo ông hay dùng cái chữ bình minh là gì? Pourquoi mettre quand il parle de la spiritualité, il utilise souvent le mot aura. Tôi hỏi câu này hay á. Tại vì bạn đạo nghe qua thôi, bình minh sáng tỏ, kệ nó chứ nó mất mớ gì hỏi.
Bình minh, c'est la renaissance, le début de...
Bình minh thì kệ nó, chứ mất mới gì hỏi.
Non, mais bình minh, c'est le départ, la renaissance, le début de quelque chose de nouveau qui va nous apporter la vie, un bien-être, etc. Parce qu'on était plongé dans l'ignorance la nuit.
Nó không có nghĩa gì đạo gì. Nói cái gì mà nó có mùi đạo chút xíu.
Tại vì chưa có cái trình độ đó, nói không nổi.
Bây giờ nói cái gì mà nó có cái mùi đạo chút á.
Phải nói thanh tịnh, cái debut được thanh tịnh của mỗi người. Tại mình tu đó là mình bắt đầu mình...
Il faut donner une explication qui a une saveur spirituelle.
Bình minh là thoát khỏi tâm tối.
À, bình minh là thoát khỏi cái tâm tối, nên là mình đang đi trong tâm tối nè. Khi mà bình minh ló dạng á, là mình bắt đầu thấy sáng suốt hơn chút xíu mới gọi là bình minh, hiểu không? Còn con on est en train de traverser la nuit, on est dans l'obscurité. Quand il y a une petite lueur qui apparaît à l'horizon, c'est-à-dire il y a un début d'une petite lucidité, c'est-à-dire le début d'un épanouissement spirituel. Là lúc đó bình minh ló dạng, là mình bắt đầu mình sáng suốt, mình thấy thấy rõ hơn chút xíu à. Còn hồi xưa mình đi trong tâm tối, mình không thấy gì, mình cũng như người mù. On est comme un aveugle dans l'obscurité. Et maintenant quand on voit une lueur à l'horizon, ça veut dire c'est le début du développement spirituel. On commence à développer une partie de lucidité, on commence à voir les choses avec la lumière qui apparaît progressivement comme l'aurore. Là bình minh là nó sáng tỏ, nó sáng rọi. Thầy hay dùng chữ bình minh sáng tỏ hay là bình minh sáng rọi. Tại vì mình đã trải qua một cái đường đi tâm tối như đi trong cái đường hầm tâm tối vậy. Bây giờ mình thấy tự nhiên ở cuối đường nó có một cái ánh sáng hừng sáng lên. Ở dưới chân trời nó hừng sáng lên. Là lúc đó nó chiếu rõ, nó rọi cho mình sáng hơn. Cái tâm mình tự nhiên thấy sáng suốt hơn nhiều. Thì cái trí tâm mình nó thanh.
Yeah, anh báo em xin nhắc là anh trước, ví dụ như mình đang mình học này là mình có gọi là bình minh chưa?
Mình đang đi trong bóng tối, bình minh là mình hiểu rõ nhiều chuyện rồi. Bây giờ mình chưa có hiểu gì hết, là mình còn đang ở trong bóng tối, mình nhắm mắt còn thấy tối thui, làm sao mà có bình minh được?
Là mình chưa bình minh không? Vậy là mình chưa thấy.
Bình minh chỗ nào? Bình minh là phải sáng suốt, mà mình thấy mình có sáng suốt không? Mà làm sao biết là mình sáng suốt hay không sáng suốt? Comment peut-on savoir qu'on est lucide ou on est obscur? Làm sao mình biết được mình sáng suốt hay là mình tâm tối? Hả?
On fait moins d'erreurs.
Đúng là vậy. Có cách vérifier đứng đàng hoàng chứ. Này nói rồi cũng quên nữa rồi. Làm sao lấy cái gì chứng minh mình là sáng suốt hay mình tâm tối?
Mình nhẹ với mình nặng.
Đúng là vậy. Nó nhẹ như nặng hay cái đó nó không có cái gì mà để mà nó chính xác để mình đo lường hết trơn. Nó cái gì mà, nói cái gì mà cụ thể để có thể đo lường được chứ,
để kiểm chứng,
kiểm chứng
mình nghe bằng thầy họ hiểu hơn.
Cái đó là cũng chưa có đủ. Cái đó là đã đỡ mở tâm mở trí chút thôi chứ chưa có bình minh nữa.
Thường nào mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng
à, nhắm mắt là thấy ánh sáng rồi lúc đó nó có bình minh rồi đó. Còn nhắm mắt mà thấy tối thui á, là biết còn đang đi trong tâm tối. Còn ferme les yeux, bien à dire quand on ferme les yeux et on voit l'obscurité, c'est on est encore obscur. Quand on ferme les yeux, on voit encore, on commence à voir la lumière, c'est déjà l'aurore. Mà mình thấy liên tục vậy á, thì cái bình minh thì nó liên tục hơn chứ đâu phải lúc tối lúc sáng. Qu'on voit vraiment l'aurore, c'est une progression continue. Mình thấy bình minh không? Có bao giờ đi coi mặt trời mọc chưa? Thì càng ngày nó càng sáng 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 thêm, chứ không phải nó sáng rồi nó tối lại. Cái đó cũng phải chưa có gọi là bình minh. Bình minh là nó phải sáng liên tục, càng ngày nó càng sáng hơn mới gọi là bình minh. Hiểu rõ chưa Tức?
Dạ em hiểu anh. Em tưởng á, ý của em là em tưởng bình minh là có nghĩa là mình mở chốt lên một xíu, nghĩa là mình ngồi mình học đây, em hiểu học, để mình vô ngồi để mình học đây là có nghĩa là mình cũng có một chút bình minh. Ý của em hiểu nó như vậy.
Chưa thấy đâu, chưa có thấy đâu. Bây giờ ngày sáng mai á tôi cứ ra ngoài biển á, coi cái mặt trời mọc, ráng dậy sớm chút xíu nha. Ra ngoài biển á, coi cái mặt trời nó mọc lên như thế nào, rồi lúc đó mình sẽ hiểu rõ hơn. Ông trời ông dậy mình rõ ràng. Bình minh là nó sáng, càng ngày nó càng sáng hơn. Lúc đầu nó hơi lu cái nó sáng nó càng lên cao thì nó càng sáng hơn. Thì cái phần hồn của mình cũng vậy, càng ngày nó càng lên cao thì nó sẽ càng sáng hơn. Nghe không? Sáng mai ra là nhớ làm cái đó nha, ráng thức dậy sớm chút nha, trước khi mặt trời mọc nha.
Thức trước luôn rồi, muốn cầm em rõ là em có được luôn mà. Sáng đẹp lắm. Đấy là thấy đẹp lắm.
Ở đó thấy đẹp, ở đó thấy đẹp mà nó không có mùi đạo. Bây giờ ra nhìn cái cảnh đẹp đó nó có mùi đạo khác.
Dạ. Hiểu thêm chút nữa.
Bây giờ bắt biết biết tìm cái mùi đạo trong đời. Bây giờ mình biết tìm cái mùi đạo trong đời. Còn hồi xưa mình nhìn cái đó mình thấy đời ồ đẹp quá vậy thôi. Bây giờ tự nhiên mình nhìn cái bình minh đó mình hiểu khác. Nó có mùi đạo. Bình minh sáng rọi trí tâm thanh. Lúc đó cái tâm mình nó thanh nhẹ. Nó sáng rọi, cái trí của mình nó sáng lên nè. Tâm mình nó thanh nhẹ. Nó không còn sống trong cái sự mà tâm tối trần trượt nữa. Rồi tiếp tục. Câu số 5. Chuyện gì là chuyện ngu si? Same question. Đáp. Thưa, không biết chính mình là chuyện ngu si nhất trên đời này. Biết được chính mình là sẽ có cơ hội quán thông tất cả. Tu mà hiểu mình thì sẽ chấp nhận tiến hóa rõ rệt hơn. Ngược lại, hiểu người khác và không hiểu chính mình thì không bao giờ thanh tịnh được. Kệ bất thông nguyên lý thật là ngu. Giải quyết tâm tư thoát khỏi mù. Trời đạo, trời độ thân hình tươi tốt đẹp. Tham tòng chân lý rõ mình vui.
Tham tòng là cái gì bảo?
Tham tòng là đi truy tầm chân lý, đi theo. Mình đi tìm cái chân lý. Mình đi theo, mình tầm, mình tìm cái chân lý. Mình hiểu rồi thì mình vui. Câu số 6. Hỏi trong thương có hại tại sao? Xem cái gì không? Thưa, trong thương có hại, đó là đối với người đời. Đối với đạo, trong thương độ, lo tự tu bố thí chân ngôn, tức là độ vậy. Người tu phải nghe theo lời chân lý mà thực hành thì mới tiến. Cứu chính mình sẽ cứu tất cả. Thực hành đứng đắn thì kết quả sẽ được tốt trong thanh nhẹ. Kệ thực hành chân pháp phá si mê, tự tiến tự tu hướng tâm về. Đời tạm không còn lưu tại thế, vô sanh bất diệt tự về quê.
Tại sao trong thương có hại?
Trong thương có hại là đối với đời, nhiều khi mà thiếu sáng suốt á, thì mình hại người ta. Mình thương mà mình thiếu sáng suốt á, mình hại người ta. Tại vì mình dùng cái tâm phàm, mình thương mà mình không có hiểu á. Nó kêu là tiếng Hán Việt nó kêu là cái gì? Thiện gì?
Bảo nói gì?
Thiện gì? Mình làm mình giúp đỡ mà không có sáng suốt kêu bằng thiện gì?
Vô minh.
Không phải, thiện gì?
Thiện là
vô minh hả?
Không phải, thiện gì? Bốn chữ.
Làm ơn mất quán.
Không phải, nó có chữ thiện ở đồng mới được chứ làm ơn mất quán không có chữ
thiện. Thiện không đúng mà. Hỏi à, toàn.
Thiện gì?
Chị sạc sẽ là chân ngô.
Cách mù.
Chờ biết câu đầu rồi đó, thiện rồi đó. Chữ chó là minh.
Có chữ bất minh nhưng mà mình không nhớ.
Thiện vi bất minh.
Thiện vi bất minh.
Thiện vi.
Thiện vi bất minh.
Làm chuyện thiện mà bất minh không hiểu á.
Chuyện vi bắt bên.
Vì
sẽ làm.
À cô giờ nó.
Vì là làm. À vì là làm.
Hành vi á.
Hành vi.
Chuyện vi bắt bên.
Làm chuyện gì mà không hiểu.
Chuyện vi bắt bên nha. Bắt bên nha. Thiện. Chị sẽ thiện vi bắt bên à. Chữ thiện. Thiện ác phải không?
Xiềng ác á, xiềng trái, xiềng trái phúc minh nha.
Xiềng ủi phúc minh.
Lưu trái cầm mầm, lưu bỏ mấy nha, lưu cầm chợ, nàng xâm lưu mấy cái lì hầu, nàng lưu bỏ trái cái xiềng chiêu, xiềng mấy cái hay nói, tụi xiềng chi phúc minh không?
Rồi trong cái trường hợp nào ở ngoài đời nó có thiện gì bất minh?
Đấy, chị Ngô nói
rồi. Cái xiềng ủi mình, cái cho tiền người ta nữa, đó là thiện gì bất minh rồi.
Nãy cho tiền sao mà thiện di bất minh giúp đỡ người ta mà tại
giúp
sao
đỡ, giúp đỡ tao uống rượu hại nó
hả? Chừng nào mình cho nó uống rượu hút xì ke thì mình mới hại nó chứ.
Không, mình biết nó uống rượu rồi đừng cho tiền, nó xin tiền mình đừng có cho.
Cái đó là thương mà hại á. Cũng như mấy đứa con mà con nhà giàu mà cha mẹ cái gì nó xin tiền gì cũng cho nó đi làm bậy á.
Không bao giờ
nó không có biết giá trị của đồng tiền á.
Nhưng bây giờ trong quốc nó nuôi con nuôi cháu mập 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 mập. Nó ăn cái gì cho mập mập mà bây giờ obe giờ nhiều lắm.
Đó, nó ăn cái gì cũng cho nó ăn riết nó bệnh luôn nó thành obe. Nó muốn ăn cái gì cũng cho nó ăn đầy đủ, bỏ đầy tủ lạnh, nó muốn ăn gì vô lấy ăn riết nó thành obe.
Vì có một cái con mà thương.
À, thương quá là hại, tại vì không có sáng suốt.
Cái đó là thương hại.
Thành ra Việt Nam mình nói thương hại là vậy á.
Sẵn cái chỗ thiện để em hỏi luôn cái câu này luôn bạn, ví dụ như mình cho tiền, ví dụ mình 8.000 đi, là mình muốn làm phước cho đời với là phước cho đạo, là cái nào ngang nhau hay là cái đạo nó hơn à?
Chứ đó là tùy duyên. Cái về cái chuyện đời là tùy duyên, còn đạo á, thật sự là phải ban bố chân ngôn, mình phải ráng tu mình ban bố chân ngôn. À, còn về đời á, thì cái tùy duyên, nếu bây giờ mình đang gặp cái người đau khổ mà nó thôi giờ tôi để dành tiền tôi in kinh sách thì nó không đúng cái tùy duyên, nó tới cái lúc nào thì mình làm lúc đó vậy thôi. Cái tự nhiên mình phát tâm ra mình làm nó mới đúng, chứ mình không có tính làm cái chuyện phước á, là không có tính toán. Mình làm phước mà mình tính toán thì nó mất phước, hiểu không? Tùy duyên của mình sẵn sàng lúc nào mình cũng đóng góp. Tùy duyên, bây giờ mình muốn đóng góp mà mình muốn in kinh sách mà không ai in, không có cơ hội nào in kinh sách, người ta đang đau khổ mình nói thôi tiền này tôi để dành in kinh sách này đâu có đúng. Tùy duyên.
À, đúng rồi.
Donc, question que pose, est-ce que l'argent qu'on a de côté, est-ce qu'il vaut mieux faire les bonnes œuvres pour aider les gens malheureux ou réserver ça pour faire les œuvres pour la spiritualité, par exemple imprimer les livres sacrés et tout ça? J'ai dit que quand on aide, on ne calcule pas. On fait en fonction des occasions qui se présentent, des opportunités qui se présentent. Si on a devant nous des gens malheureux, et on dit qu'on va garder cet argent pour imprimer les livres, alors qu'il n'y a personne qui imprime des livres. On veut conserver cet argent. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut faire en fonction des opportunités. Ça, c'est déjà bien. Mais garder toujours son argent avec soi, parce que le jour arrive, quand Dieu nous appelle, on va partir, on va tout laisser. Hein? Et ça n'a plus aucune valeur. Parce qu'on part, même si on a beaucoup d'argent dans le compte en banque, ça n'a plus aucune valeur.
Là nói chung là
tình duyên gặp lâu gặp đời này cũng vậy thôi. Muốn về đạo thật sự phải ráng tu, phải ráng tu để cho mình có bố thí chân ngôn được thì cái đó là mới thật sự. Còn cái kia là tùy duyên thôi. Nếu mà mình có duyên mà in kinh sách thì cũng tốt. Cái đó là mình đóng góp cho đạo pháp, mình làm công quả cho đạo pháp, cái đó nó cũng tốt. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có cơ hội in đâu. Có lúc mà mình in, có lúc mình không in, chứ đâu phải mình cứ in kinh hoài đâu. Thì bây giờ đang
cái giai... bây giờ cũng như nó đương đói, nó không cho ăn in kinh đâu có được đâu.
Bây giờ mình phải hai thứ là mình vừa mình nếu mà có duyên hai chỗ thì mình làm luôn hai chỗ, nếu bây giờ ta cũng đang đói mà bây giờ mình cũng đang cần tiền in kinh thì mình làm luôn hai thứ, chứ đâu phải lúc nào nó cũng có cơ hội đó đâu. Nó pas toujours les mêmes opportunités. En ce moment il y a des gens qui impriment les livres, donc c'est une opportunité, on peut contribuer, mais après peut-être il n'y aura plus personne qui le fait, ou peut-être plus tard. Cái đó tùy duyên. Thành ra làm phước, làm duyên thiện thì không có tính. Tùy duyên nó tới thì mình làm vậy thôi. Câu số 7, hỏi nhiều người gặp bé thường hay cầu xin và lợi dụng tại sao? Đáp, thưa những người lợi dụng và cầu xin là tâm của chính họ chưa dứt khoát. Lúc nào cũng ước mong đạt được một việc gì nhưng không thực tâm hành pháp của chính mình đã nhận được. Lúc nào cũng phải phân vân. Kệ, tâm không dũng mãnh tự phân hành, trí tuệ không khai pháp khó thanh. Giam hãm phần hồn trong một cõi, không tu không tiến, đạo không hành. Sẽ chìm cái xương có gì hỏi không?
Cái chữ phân vân.
Phân vân là mình tự, mình không biết tính làm sao, kêu là phân vân. On est perplexe, on ne sait pas quoi faire. Mình không biết phải phải làm sao, on ne sait pas comment faire. On se pose des questions, on est perplexe. Mình không thấy rõ đường đi.
Không tu không tiến là sao? Không tu không tiến, đạo không hành.
Mình không tu rồi, mình không có sửa mình, làm sao mình tiến được? Thì cũng như cái đạo của mình không có hành vậy thôi. Nếu mà mình không sửa thì mình không tiến. Thì cũng như cái đạo của mình không hành là cái đạo mình không tiến. Đường không đi không tiến, cái đạo mà không hành thì không có tiến. Rồi, hết rồi ha.
Bon, une petite dernière question pour la route. On a parlé des 36 étoiles et de 72. Mais qu'est-ce que c'est le bien fondu de ce truc-là? Ça sert à quoi pour nous?
Là phải đọc ở trong mấy cuốn mà Thiền Đàng Du Ký rồi đó, sẽ hiểu rõ hơn.
Oh là là. En résumé, en deux mots, s'il te plaît.
Học cái nguyên Thiền Đàng ở trong nó nói 36 thiên cương là nó làm gì mà 72 sao địa sáng nó sát ở chỗ nào?
Ok. Donc ça a un rôle de primordial pour les l'humanité.
Cái đây là lo cho cái quả địa cầu này nó có sanh có khắc.
Có sanh có khắc.
Thì nó có phải có cái giúp và có cái phá.
Giúp khá. C'est l'équilibre du monde.
Oui, cái thiện với cái ác. Thì bây giờ nó đang phá nè, là 72 sao địa sáng đó.
Ok. D'accord. Merci Bao. Ça devient très très intéressant. Plus raté les cours.
Mais dans le voyage au paradis, 72 étoiles de la Terre, là, ça représente les pouvoirs.
Mấy cái pouvoir là phá không á?
72 sao địa sát là phép tắc á.
Mà phép tắc đó bây giờ mình thấy trong chiến tranh nó cũng có phép tắc.
Ouais, ouais, c'est ça. Ça explose, dời núi đi trên biển, tout ça, tout ça, c'est des pouvoirs.
Cái pouvoir cũng như nó ngồi đây nó bắn cái tự nhiên cái quả tiễn nó rớt ngay chỗ đó là phép tắc, là 72 sao địa sát. Rất là chính xác, đâu phải bắn như hồi xưa. Mấy cái súng nó bắn xe tăng cũng vậy, giờ nó bắn cái nó rớt ngay cái đầu xe tăng. Tại cái chỗ đó là cái sắt nó mỏng nhất. Mà nó rớt ngay đầu, nó chuối xuống ngay cái đầu là nó nổ bung liền.
Bây giờ nó nhắm cái tua Eiffel đó.
Không, cái đó nó automatic của Mỹ nó chế. Nghĩa là nó...
Bây giờ nó nhắm cái tua Eiffel.
Nó mình chỉ nhắm ngay cái đó, tua Eiffel bắn một cái đó làm gì nó hiện là nó chỉ cái sẹo chút xíu vậy thôi. Rồi nó bắn cái tua của đài truyền hình mà nó còn không chập mà.
Mấy cái điều quan trọng của Paris đó, các tôi fan nó là đam
nó đâu có cần bắn tôi fan, nếu mà nó bắn qua là để nó giết hết mấy người ở Paris chứ đâu phải nhắm bắn tôi fan, cái đó chuyện nhỏ.
Ở đây sao chút tránh cũng né được chứ.
Nó nhớ vô Paris cái là ở taxi cũng chết á.
Nó bắn tôi fan là anh Bảo đi trước á, anh Bảo ở kế tôi fan.
Đi trước khỏe mấy người lại mới mệt á.
Nó đâu cũng chết hết.
À, đi trước khỏe mấy người lại mới mệt á. Mấy người lại là bị gì? Bị bệnh nè, không ai chữa nè. Rồi ăn nó bị chất phóng xạ không nè, ăn cũng được nè. Chẳng thề đó, nếu mà nó nổ nào đi được làm nó phước á.
Hồng mau lắm, bây giờ vũ khí nó mau lắm. Nó nói từ mặt xây mà bấm lên tới Paris á có 5 phút mà.
Bah oui, bien sûr.
5 minutes. Tu vois, de Marseille, il tire jusqu'à Paris, il n'y a que 5 minutes. Le temps que tu n'as même pas le temps de manger, rien du tout.
Marseille, không giờ bắn vô Paris đâu. Moscow không bắn vô Paris.
Nó nói thí dụ vậy đó. Giả tỉ như tàu mà đang ở Marseille mà nó muốn bắn vô Paris á. Cái bao nhiêu thời gian, nó cho 5 phút.
Bây giờ có sửa sẵn passport chưa?
Phải ráng trụ điểm.
Mới sửa sẵn passport mới được đi vô cái chỗ thanh nhẹ chứ không có đăng ký xin visa vô chỗ thanh nhẹ nó cho đi xuống dưới à.
Il faut concentrer notre énergie pour préparer le passeport pour partir.
Ouais. Il y a son sac de Namoy Dafat.
Mais
nó có chỉ tới 8.000 Tết nè, nó ra giữ gì mùa khai Tết đủ rồi.
Bắn chút xíu là đủ rồi, đâu cần nhiều.
Đâu cần tới 8.000 Tết quá trời đúng không?
Mà thầy nói nó làm ra thì nó phải xài chứ không lẽ làm để đó.
Ở
đây có một cái nó phải xài. Đâu con là fabrique des bombes atomiques, il faut qu'ils utilisent un jour.
Bà oui.
C'est ça, hein? Đâu có phải làm mà để chơi périmé sao?
C'est le moment.
C'est l'évolution.
C'est le temps de le...
C'est l'évolution. C'est comme ça. Maintenant, ça va plus vite, c'est plus rapide.
Fais attention. Hein.
Cái quan trọng là chuyện gì nó tới, tới giữ tâm thanh tịnh, cố gắng niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh thôi. Đi lúc nào đi.
Chứ làm gì được.
Tại vì nếu
không mà nhiều khi mình nói vậy không phải dễ đâu nha.
Đó, tại vì nhiều khi mình nhìn mà mình không thấy đạo, mình không thấy mùi đạo, mình chỉ thấy mùi đời thôi. Mình thấy chỉ có, mình chỉ thấy cái mùi súng ống thôi là mình tiêu.
Mình sợ.
Tiêu hả? Mình tiêu là tiêu chỗ đó, nó bị tứ quan nó phỉnh mình á, mình rước rác vô đó, mà mình giải không nổi, tại vì mình không thấy mùi đạo. Thành ra coi tin tức á, nó cũng còn dao hai lưỡi.
Mình cũng phải biết chút.
Một là hiểu đạo, hai là tiếng coi nó chỉ lôi cuốn mình vô cái sự động loạn thôi. Coi mình phải lui lại để mình hiểu coi. Những cái gì mình học đạo nó hiện ra như thế nào.
Vậy.
Chứ không phải là coi hồi bữa nay nó bắn cái này bắn kia. Cái đó là chuyện bình thường, nó phải xảy ra thì phải bắn, cái chỗ nào bắn là phải chết chứ. Thành ra le fait de regarder les actualités, il faut savoir les regarder. Si on regarde sans un recul et sans un esprit spirituel, on se laisse emballer par ces choses-là et ça nous amène que vers les perturbations. Mais si on en regardant ça, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Et qu'est-ce qui se passe?
C'est écœuré quand même.
Hein?
Écœuré, chứ thấy chạy quá mấy triệu người đi.
Đó, cái đó là mình thấy với tâm đời á, nhưng mà mình chưa biết nhìn với cái tâm đạo.
Donc les gens ils s'éveillent.
C'est parce que des fois on regarde avec le cœur profane, on a mal.
Ouais, c'est ça.
Mais si on sait avec, regarder avec le cœur spirituel, on va comprendre beaucoup de choses.
Bien sûr. Quand on regarde avec le cœur spirituel, on voit l'œuvre de Dieu, il est en train de œuvrer. Ouais. Khi mà mình nhìn bằng cái tâm đạo đó, mình sẽ thấy cái sự vận hành của Thượng Đế biến chuyển.
Compassion, oui, la compassion. Từ bi cũng thấy thương đấy chứ.
Thương á, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ á, là mình thấy á, mình cũng không khác gì, mình cũng đang học bài, mà đang trả bài.
Nó qua rồi, nó đã chạy rồi.
Mình học, nhưng mà bây giờ mình học lại cái bài đó, mình trả không xong. Là mình không hiểu. Mình đã học qua cái bài đó rồi. Mà bây giờ mình gặp lại cái hoàn cảnh đó, không cho ôn lại bài, mình không hiểu. Cái đó là cái nguy hiểm, đó, là tại vì mình không có hiểu đạo. Pháp luân thường chuyển của mình nó chưa thông. Rồi.
Merci bảo. Thầy giảng cái chữ Long Vân bây giờ là đúng y đó, là thay đổi liên tục.
Liên tục đâu có ngừng nghỉ đâu. Covid chưa hết là nó tới cái kia rồi.
Em mới nghe thầy nói là Long Vân, Long là vua đó, nghĩa là những cái vị lãnh đạo là đang điên đầu hết đó. Đúng y chang à.
Long Vân.
Je parle Mathieu qui a expliqué le mot Long Vân, je sais pas comment on traduit l'assemblée des en ce moment, c'est, il a expliqué que quand c'est le moment de ça, de Long Vong, il y a beaucoup de changements. Et ça, Long, ça veut dire les rois. Et Van, c'est nuage. Ça veut dire ça change tout le temps. Et tous les dirigeants, ils sont en train d'avoir mal à la tête avec tous les événements.
En fait, le mot long en vietnamien, c'est dragon. Mais
dragon.
Tous les droits, tous les rois, tous les empereurs sont représentés par les dragons.
Oui.
Symbole.
Ông vua Việt Nam, anh ta tượng trưng bằng con rồng. Ở bên Tàu cũng vậy. Thành ra, thiệt ra, long là rồng. Rồng với lại mây. Nhưng mà cái rồng là nó tượng trưng cho mấy ông vua. Tại từ từ mấy cái ngai vua rồi, anh ta để cái hình rồng không à. À, cũng như là Rồng thì nó phun nước, còn mây là nó biến chuyển vô cùng. Cái mây là nó tượng trưng cho cái sự thay đổi liên tục. Les nuages représentent les changements incessants. Et les dragons, quand remuent sa queue, ça fait bouger pas mal de choses aussi.
C'est en ce moment.
Et bây giờ nó biến chuyển không ngừng nghỉ mà nó động qua bên ngoài, nhưng mà tâm mình không tỉnh đó, là mình sẽ bị hút qua cái cõi nặng trược liền.
Right.
Thành ra lúc mà coi tin tức nhớ niệm Phật. Quand vous regardez les infos en ce moment, il faut placer les mots.
Et puis prier pour la paix aussi.
Hein. Mình phóng được cái thanh điển lên á, thì mình mới đóng góp được. Còn mình coi mà mình động loạn là mình phóng ra tà khí. Quand on regarde les infos et on s'astrisse, on a peur, on dégage des énergies impures. Nhau. Ouais.
Ở Việt Nam coi chừng Tàu không đánh Tàu quanh đâu, quánh Việt Nam đó.
Quánh gì quánh là cũng là nằm trong cái thiên cơ thôi, chứ tại sao mình phải lo xứ này xứ kia, xứ nào cũng là con.
Suy nghĩ chơi.
Suy nghĩ chơi mà nhiều khi nó làm thiệt đó, là mình bị động loạn thiệt.
Lại mà quánh Việt Nam chứ quánh Tàu rồi, không thể Tàu quánh.
Mình suy nghĩ chơi mà mình bị động loạn thiệt.
Có cái gì suy nghĩ chơi chứ suy nghĩ thiệt nữa.
Đã, suy nghĩ chơi mà bị động loạn thiệt. Anh tại anh suy nghĩ chơi, nhưng mà tôi nói anh bị động loạn thiệt. Mình suy nghĩ chơi mà mình rước rác thiệt.
Lo niệm Phật gì cũng lo suy nghĩ chơi, suy nghĩ thiệt.
Mình suy nghĩ chơi thì mình rước rác thiệt. Cái lúc đó mình rước rác thiệt. À, mình suy nghĩ chơi nhưng mà mình rước rác thiệt. Mình suy nghĩ chơi mà mình động loạn thiệt. Rồi thôi
nha.
Chưa hả? Dạ.